giờ bắt đầu cái chương trình thuyết pháp bữa nay, tôi nói rõ cái bài pháp này rất là quan trọng. Mà tôi nói rõ luôn cái bài pháp này bây giờ là 3:19, 3:15, 17 phút ngày Chủ nhật. Bữa nay là 28 tháng 8 2016. Sở dĩ có cái bài pháp này là bài pháp thứ tư trong cái tang lễ của ông John Morris. Ông này là một người Mỹ chánh gốc, đã có vợ là cô Liễu Âm, đệ tử của thầy và có đất ở trong làng. Và ông đã ra đi, và chúng tôi làm cái tang lễ tại cái chánh điện của cái làng Di Đà Indio. Và để hồi hướng cái công đức này, coi như là một cái bài pháp sống sẽ được phót lên cái trang web của hệ thống chùa Thường Nguyên. Ngày nào cái bài pháp này còn tác dụng cứu giúp được nhiều người ở đoạn cuối cuộc đời, con cháu nương theo cái tiêu chuẩn của bài pháp này để làm gì giúp cho cái người thân của mình ở đoạn cuối cuộc đời được về cõi lành, thì ngày đó ông John Morris ông vẫn còn được hưởng cái phước để ở các cõi trời và cõi Phật. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Phật để hồi hướng cái công đức này cho ông John Morris. Ông được tóc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi nhìn thấy tự nhiên cái vợ của một bạn đời của Thiện Hải có pháp danh gì vậy? Quyên Bích. Quyên Bích, Bích là ngọc á, coi như là quyên một cái thắng ngọc mình bằng coi như là ngọc quý đó. Mà tại sao nghe chồng con phát nguyện đi tu để hồi hướng cho mẹ của con ở Việt Nam trong tình trạng là thập tử nhất sinh? Thầy biết bà đang nằm thở oxy và không biết ra đi lúc nào, phải không con? Bà đã được mấy lần, tụi con đã trở về Việt Nam mấy lần, tưởng như là bên Việt Nam là bác sĩ để đồng hành kể như mẹ con chết cả tháng mấy rồi. Nhưng mà do công đức tụi con tu hành xuất gia rồi, tụi con tụng lăng nghiêm hồi hướng, và bà giờ này vẫn còn nằm trên giường thở oxy và ống đút ống, tức là lai sức bọt đồ ăn nó từ đỏ đút vô lúc mũi bôi cho bao tử, và bà vẫn liên tục niệm Phật. Cứ niệm Phật đó là cái điểm tốt. Tuy nhiên tại sao mà con nghe chồng con đi xuất gia tạm thời để hồi hướng cho mẹ mà lại là con khóc? Con khóc là sao? Thấy con khóc là phải có cái vấn đề. Tôi muốn hỏi ra tại vì thấy cậu khóc cũng yếu báo rất là đau khổ. Là sao? Nói đi để thầy giải quyết cho. Ồ vậy hả? Tức là cảm động nè. Tức là nói là con mà con không có làm được chuyện đó. Thật ra đó, con nên nhớ rằng con thương mẹ con, nhưng mà mẹ con cũng thương con, nhưng mà ngược lại đó, con lại nước mắt chảy xuống, con dính tới cháu ngoại. Hả? Con hiểu không? Thầy nhìn thầy biết mà. Thấy chưa? Cái mấu chốt là thầy nhìn cái nước mắt chảy rồi thấy là nước mắt chảy do cháu ngoại. Nha, là nước mắt nó chảy xuống chứ không chảy ngược lên bà già. À, thành.
Dạ. Con cho con
dạ.
Thì đi về
chờ chết.
Thì tụi con vậy đó, không biết thận thì em không muốn rồi không
biết không. Thở cá, dạ thở cá, dạ. Dạ.
Mấy ngày sau mấy em của con nó đưa lên Sài Gòn, lên bên bác sĩ rất là ngạc nhiên.
Không biết tại sao mà sống nhỉ?
Thầy cứu bà vậy, mẹ con mới nhốt tình.
Dạ Phật cứu. Sớm hay là quý vị muốn cho cha mẹ mình sống lại à? Trả lời đi. Khi mà thấy cái tình trạng mà nằm thở cá mà chết không được chết, sống không sống, quý vị muốn cha mẹ mình, ai muốn cha mẹ mình sống lại thì đưa tay, ai muốn. Rồi lý do tại sao quý vị muốn sống lại?
Tại vì cho mẹ sinh mình ra mà mình chưa có bảo
rồi có bị nói rồi cái dấu nào muốn thấy cha mẹ mình khổ quá, nằm chết không được chết, sống không được sống, cũng như Kinh Địa Tạng nó cầu sống không được sống, sống mà nằm thở cá rồi trên thở oxy dưới mang tả rồi nằm không biết gì hết, mê man rồi hả miệng ra những cái thổi tướng xấu. Rồi con muốn cha mẹ đi do là lý do tại sao muốn đi? Cô Phát Ngọc, hành xác khổ quá. Rồi cái điểm này, từ điểm quý vị để ý cái lời khai thị của thầy nè. Ở bên Viễn Tông không có nói, nhưng mà bên Mật Tông á, cái tài liệu này do Hòa Thượng Kiến Châu để lại dịch để thầy đã nghiên cứu thì dịch mình luôn. Trong Mật Tông nói rằng khi một người mà như là ông John á, người ta kêu là khi ông tức là đã 78 tuổi mà ông tạo đủ phước đức quá nhiều rồi á, ông sẽ không ở cái cõi này nữa. Ví dụ thầy nói không, giống như là khi quý vị mà đã giàu sang, cái gì làm ăn mà giàu sang quá rồi, tiền nó trúng số rồi, nó nhiều quá rồi, đó quý vị đang ở một cái khu hầm âm á, thì tự động lúc đó quý vị có tiền rồi, quý vị mua xe, mua cộ, mua những cái vật dụng, là tự nhiên quý vị dương phước ô thế gian này, quý vị phải kiếm cái khu nào mà nó tốt hơn ở, quý hiểu thì nói không, thì cái phước báo mình dư rồi, mình phải đi tự động nó đẩy đưa mình phải đi cái chỗ nào đó, mình tại mình có tiền nhiều. Thành ra ông John này đó, ông do cái phước đức ông có, dù là ông không có tu nhưng mà ông đang hành, ông không có thích tu Bồ Đà Nem, ông chưa quy y, do đó khi nó phước đủ rồi nó đẩy lên cái bụng, ông không qua cái giai đoạn tử, mà ông có tử mà không có bệnh, thì ông đi giống như chư thiên vậy đó. Chư thiên họ sanh ra đời họ quá sanh, họ có sanh, họ chỉ có già, tức là khi cái hoa héo ở nách có mùa hôi rồi con mắt chớp rồi hoa xím rồi thì họ rớt vào cái bụng, họ không qua cái bệnh. Thì cái ông này, cái triệu chứng tôi cho ông biết đó, là có phước báo ông sẽ lên các cõi trời, cho nên ông đi cái ào lên. Kêu là quý vị nhớ trong kinh đó, ở trong kinh một cái nàng vợ của một cái nàng tiên vợ của ông trời để thích, buổi sáng ra đi hái hoa, đi hái hoa rồi một cái bà thì leo lên cây mạng đà la hái hoa, thì cái bà tiên nữ dưới này nó chịu lựa cho tôi mấy cái đại hoa mạng đà la màu hồng để kết một cái tràng hoa đeo lên cho ông trời rất thích. Là ông trời rất thích ông có tới 10,000 bà vợ lận, nhưng mà hai bà này có nhiệm vụ đi hái hoa, thì đang hái được hai người đang nó tôi thích màu hồng và nó tôi thích màu tím, cãi với nhau nổi sân, vừa nổi sân thì mất công đức và một trong cái bà đã hết phước mà rớt cái ào xuống thành sa bệ. Bà chui vào đầu thai làm con gái của một người coi như là trưởng giả ở trong cái thành sa vệ, và khi 16 tuổi lớn lên có chồng và khi sanh được tới 18 tuổi có hai đứa con, thì ông chồng ổng là lính của Ba Tư Nặc, thì ổng mới đi ra biên cương đi trấn giữ ở biên thùy. Thì hàng ngày Ngài A Nan đi ngang qua và Ngài A Nan cầm cái bát thì đi ngang nhà bả, thì bà cứ bỏ lộn vô, thì cái phong tục của bên nguyên thủy là Ngài A Nan hỏi vậy cái thí chủ cúng dường cho tôi, thí chủ có cầu cái gì? Nói dạ, con cầu cho con được xung hợp với chồng con càng sớm càng tốt. Thì Ngài A Nan cũng biết đây là vợ của một người lính của vua Ba Tư Nặc đang chiến đấu ở ngoài biên thủy, thì Ngài nói tôi chúc cho phu quân phu nhân sở cầu như ý. Thì Ngài A Nan đi qua 3 năm tới năm cổ 23 tuổi. Thì bữa đó tới ngày Ngài A Nan đi ngang thì thấy bà không có đem bớt cái bát ra để bà bỏ, không đem đồ ăn cúng dường, thì Ngài A Nan mới dòm vô hỏi một cái người làm đúng nội cho bữa nay phu nhân ở đâu, là không thấy, nói là bà mới vừa mất rồi không, hỏi sao bà mất, bà ngủ luôn. Và lúc còn Ngài A Nan ngày buồn quá, ngày mới đi về ngày gặp Phật, ngày nói bữa nay hỏi sao mà con không đi xích bát mà về sớm vậy. Nói dạ con nghĩ con tu hành không có chứng quả, thành ra người ta thí chủ cúng mà không có công đức. Phật nói sao mà ông nói ông công đức, ông nói là ở sắc Như Lai những cái lời Như Lai nói ông đều trùng tụng, không có sót một chữ, công đức ông lớn lắm, mặc dù ông mới chứng sơ quả tu Đà Hoàn, nhưng mà ông có công là những lúc Như Lai mệt á thì ông lại nhắc lại những lời của Như Lai thuyết cho đại chúng nghe, thì ông có công đức rất là lớn. Thì nói là bằng chứng là có bà vợ của một cái ông lính của Ba Tư Nặc, ông đi biên cương 3 năm nay mà hằng ngày bà thích nữ là bà bỏ đồ ăn cho con, rồi con hỏi là muốn cái gì, nếu muốn sinh hồn với chồng thì con nói chúc cho bà thí chủ được sinh tồn như ý, mà không ngờ bữa nay con đi gặp bà chết rồi. Thành ra con thấy con không có công đức, mình nó chưa làm đủ cho người ta sở cầu như ý là được gặp chồng mà ta chết rồi. Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói ông chưa chứng quả, ông chưa có thành thông, ông chớ gọi là ông có công đức, ông rất có công đức. Thì lúc đó Đức Phật mới chờ chút nữa Mục Kiền Liên đi khất thực về, là ta mời Mục Kiền Liên nói. Cái chờ chút xíu sau thì một tiếng sau là Mục Kiền Liên về, thì lúc đó Đức Phật nói này Mục Kiền Liên, ông dùng thiên nhãn, ông là cái người có thành thông đệ nhất, ông coi bà vợ của ông lính Ba Tư Nặc, ông mới vừa mất ngày hôm qua đó, ông tái sinh, bà tái sinh về đâu? Thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới nhập định và ngài bay lên cung trời Đau Lợi, thì ngài mới thấy ông trời Đế Thích ổng đang ngồi đó ở trên cung, thì cái cô tiên nữ này là vợ của anh lính đã thành sa vệ mới vừa chết bay lên. Thì cuộc hội ngộ thì ông trời Đế Thích ổng nói ủa hồi sáng tới giờ ái khanh nó đi ra hái hoa cho trẫm mà sao mà đi đâu về mà đi tới trưa mới về vậy? Thì nó dạ xin nói cho bị hạ biết là em đi hái hoa với một cô coi như là bạn gái, là vợ của bệ hạ, sẽ là một cung phi đó. Rồi em hái trong lúc anh gây gỗ vì dành qua này qua kia để kết qua vậy em nội sanh, em nói phước anh rớt xuống thành sao vậy. Rồi con rớt xuống thành vậy hả, rồi em làm gì với dạ. Rồi em lớn lên tới 16 tuổi được cha mẹ ở dưới cõi trần nó gả chồng, rồi sao giờ gả chồng rồi em sanh được hai đứa con, rồi chồng em đi lính. Ông nói giờ mới sáng giờ mà đi hai đứa con rồi hả. Ông nói dạ tại dưới một ngày một đêm có thể dưới đó, ở trên này cõi trời đau lợi là sống tới 100 năm dưới này, mà buổi sáng thôi, buổi sáng thì mất hết coi như là 20 năm rồi. Thành ra vậy rồi sao mà gặp đến dạ rồi em rớt xuống, mà tại vì em còn cái thiên, em còn nhớ được tiền kiếp, là em nhớ được em là ông chồng của em là ông chồng là vua cõi trời, chứ không phải là ông chồng mà đi lính cho vua Ma Tiên Nặc. Thành hỏi sao em lên được cái hay vậy, hàng ngày đó tôn giả A Nan là thị giả của Phật đó, đi ngang thì em xuất phát thì em cầu nguyện cho được sở cầu như ý, thì em nói em chỉ cầu nguyện được hội ngộ với chồng em, thì ngài A Nan ngài cứ tưởng là em hội ngộ với ông chồng mà Phật Phu Tôn Tử, và không phải này, thế là em hội ngộ với ngài. Ông nói vậy với vợ họ sống ngắn ngủi vậy, em mới rớt xuống cái buổi sáng này mà em đã có chồng hai đứa con rồi á, vậy bây giờ dưới nó tu hành dữ lắm phải không em, chắc là trên này người ta sống lâu người ta mới không có tu, còn như nó dạ ở dưới nó chẳng có chịu tu mà nó tám dữ lắm nó quậy dữ lắm phải không. Rồi ngài cái một kiên liên ngài nghe xong thì về cái ngày xuống ngài cười, ngài nói ngài Anan ngài rất có phước báo, ngài đừng có tư tưởng không có, ngài một kiên liên mới kể là cuộc hội ngộ đó. Thành khi trong kinh nó mật tông còn có chứng minh rằng những người mà họ đi cái ao như vậy là từ người lưu cõi trời là quá sanh đúng quý vị, không qua giai đoạn. Thật sự ra đó thì tôi quán rồi mất rồi, xong cái lúc này không có chuyện cũng đi đâu mất à. Thật ra có thể thầy quán tôi mới nói chuyện ông John này á, ông John này á, ông không ở cõi người nữa, ông đã ở cõi trời rồi. Thầy nói cho quý vị biết ông ở cõi trời là cách đây mấy ngày rồi, chúng ta ở đây là tôi chỉ nói cho bây giờ ba có lên cõi trời chứ ba không có ở đây đâu, là chỉ nói một câu thôi. Thành ra có nhiều người cứ nói sợ ma, tôi nói ông chỉ về để ông thăm viếng, ông rất là happy, ông bây giờ là một thiên tử ở cõi trời và ông không phải là người nữa. Ông phước ông nhiều quá và ông đi cái bụng, ông đi như vậy là ông đi cái kiểu mà là an lành. Nhưng mà chúng ta đừng có lầm như những người mà như tổng thống Kennedy, khi mà ông đắc cử tổng thống Hoa Kỳ phải không, rồi ông bị ám sát năm 63, khi mà ông đi thăm dân chúng ở trong một cái phố ở Đà Lạt, quý vị biết chuyện đó như vậy, ông bị bắn chết thì do một cái đó kêu là cực trọng nghiệp. Tổng thống Kennedy bị kết liễu mạng sống bằng một viên đạn bắn chết, quý vị biết chuyện đó không, và ông chết kiểu đó là do hưởng hết cái phước của làm vua và coi như đi vào cái đường ác. Còn ông này ông không có bệnh hoạn gì hết, thì quý vị phải phân biệt được cái đó. Thì nay quý vị thấy cha mẹ quý vị không bệnh mà ngủ đó à, thì đi lên thầy cũng báo cho ông biết con ông cũng không ở cõi này nữa, con thì để niệm đó, nó đã cõi trời rồi, tôi chỉ nói cho ông vui thôi, hiểu chưa. Nếu mà nói sớm ông không đi tu đâu, thầy không đi tu là tại vì con ông mất đó, hiểu chưa. À, thành ra nó ngủ nó đi luôn, những người đó là đi theo giống như là cái nàng chuyện vợ của ông trời, ông trời mà đau lợi nhá. À, cho nên cái đó là đi đâu ăn lòng. Còn bây giờ tôi nói chuyện nè, khi cha mẹ mình là không đủ phước làm người đó, nếu mà cha mẹ mình đủ phước đó, là đã đi như ông John rồi, hoặc là biết trước ngày chết lúc chết tâm thần không điên đảo, mà khi cha mẹ mình sống không được sống đó, tức là cha mẹ mình bị cái nghiệp đời trước. Thì bây giờ đó, cái lúc này đó là kêu là hiện báo, đã sống trầm ê. Hiện báo là sao? Có miệng mà ăn không được, có mũi mà thở không được, phải thọt sự dây vô bao tử, tức là mẹ mình đang trả một cái nghiệp mà để cho mất thân người rồi đó, cha mẹ mình sẽ đi xuống đường ác rất là nặng gì. Ở trong kinh lúc chết tâm thần không điên đảo, mà trong 10 cái tướng địa ngục là không bệnh mà không được bệnh nặng. Thành ra cái lúc này đó, một bởi vì trong kinh vô lượng thọ, một ngày một đêm ở cõi người mà tu bằng 100 năm lên cõi kia là thành ra trong lúc này để mất thân người rồi đó, lúc sống mà còn trả như vậy nha, lúc chết xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh còn khổ hơn trăm lần, Cho nên chớ dạy mà cầu cho cha mẹ mình chết. Vì cha mẹ mình chết không cứu được. Ngay lúc đó tôi nhớ kỹ là cái bà Võ Thị Thi, khi bà tỉnh rồi chúng tôi tụng hương nghiêm rồi tôi nói: nè bà có cái gì tài sản của bà còn sống đây này, bà nói tôi bà cúng dường đi thì bà được bảy phần công đức. Bà mới nói là còn một số nữ trang bà xin nguyện làm cái chuyện gì cúng về cũng đó. Thì bà nói đó, sau khi nói xong rồi thì bà tỉnh bà khỏe càng ngày lên. Cho nên cái lúc đó là cái lúc mình chết, cái dạy mà cầu cho nhà mình chết mà mình làm tất cả mọi thứ ngay cái lúc đó là mình phải phát nguyện xuất gia liền nha. Và quý vị biết cái công đức sao không? Lúc đó là bạn bè của Diệu Ngôn, kể cả Diệu Ngôn đó, là có mười mấy người phát nguyện xuất gia cho bà. Sau đó con số người xuất gia để hồi hướng cho bà cụ này tăng lên là 35 người đó quý vị ơi. Hả? Cho nên ngay lúc cha mẹ quý vị đang còn nằm thập tử nhất sinh như mẹ con đó, con nghĩ mẹ con nếu mà đủ phước nó đi cái ào rồi, đâu có phải mà thọt ống vô bao tử. Thọt như vậy nó rất là khó chịu, thở nó ngập lắm, hiểu chưa quý vị? Thành ra cái đó là hiện báo, còn hậu báo là bà sẽ đi vào những cái loài mà thiếu ăn á. Nếu về loài người là bà về những cái xứ Minh Châu, mà về những cái loài khác. Nên ngay cái lúc này đó là bà đó đang là bị những cái nghiệp báo của đời trước, mà đời này mẹ con cũng đã từng chúng chưa hiểu đạo, đã từng có cắt cổ gà rồi, phải không? Đó, con gà bị cắt làm sao quý vị, nó ăn đâu có được. Từ cái cành cổ này vô bồn điền, bây giờ bà trả một cái quá, do quý vị tu hành quá thành bả, bây giờ bà thọt cái ống vô ở trong cái bụng để mà bơm đồ ăn. Thì bây giờ bà thở giống như con gà bị cắt cổ. Thành ra đó là cái hiện báo. Mà nếu mà bà chết một cái bà, con có muốn má con đi vào làm con gà để người ta cắt cổ không? Một giác đền một nhát, một mạng đền một mạng. Má con đã đập bao nhiêu đầu con cá, má con đã cắt bao nhiêu con gà, con hiểu thầy nói cái đó chưa? Cho nên một ngày mà cha mẹ mình còn ở đây á, mình tu hành, mình hồi hướng, mình cứu mẹ mình, chứ thấy hiện báo như vậy đó rồi quý vị sẽ thấy. Tại vì không đủ phước mình mới bị trong tình trạng này. Nếu mình đủ phước là mình đi như ông John rồi, hiểu chưa quý vị? Nhà đem đồ theo đi xuất gia. Được hết. Con thứ nhất con hồi hướng cho ông John, rồi thứ nhất con hồi hướng cho mẹ con, nó có mất đâu. Bây giờ đó, thầy nói thật luôn đó, mẹ con bây giờ không có đợi chồng con về nữa, ở ngay trong làng này luôn nè, coi như là hồi nãy đã xả giới rồi nè, hồi nãy đã xả rồi, chưa xả hả? Chưa xả, giữ luôn đi, tháng đi, cứu cho bà đi. Bởi vậy đó, bởi tôi nói nhiều người rất là dạy cầu cho cha mẹ mình đi, hiển báo là như vậy. Nếu bà dương phước mà đâu có nằm trong cảnh đó, tự nhiên là để cho bà đi một cái, cho bà chui vô trong cái bụng của con gà đó, là coi như bà trả quả nha. Rồi chui con cá, cái đó còn khổ hơn nữa nha. Đây là tôi là hiển báo. Bởi vì cái kinh nghiệm thầy thấy nhìn những cái đám đó là mình biết rồi. Còn cái người dương phước báo là người ta không phải như vậy đâu, hiểu chưa quý vị? Chớ dạy nha. Cứu sống thì con là con nghĩ ở lại để trả hiếu, mà trả hiếu bằng cách nào? Không phải là cho ăn đâu, ăn gì được. Thành ra vì nếu đã sống được là sống rồi, nhưng vì thiếu phước mà sắp đi, tức là bà này có tu mà có con cái tu, thành ra tội giết gà cũng có, tội đập cá cũng có, sát sanh cũng có, thành ra trong ngày cái cán cân nó chưa rõ ràng, nó con hiểu chưa? Thành mỗi lần tụi con tu thành là bà con cũng nâng lên, là nó tính nó chưa rồi quan gia nó xả ra. Có lúc mạng con bắt ca bắt bốn rồi đó, là quan gia lại nó đòi mạng. Nó có những người mà vơ tay bắt bốn là nó đã hiện nó đòi đó. Cho nên một ngày mà ở lên cõi này vẫn cứu được bằng kinh Địa Tạng đó, tụng kinh Địa Tạng nói kia cứu được, rất cứu được dễ. Mà để cho bà đi vào trong ba đường ác rồi đó, khó cứu lắm. Nhớ kỹ nha, giờ này bà còn hiểu được. Còn nếu mà vào đầu thai, vào trong bụng có chó, bụng có gà, bụng có mèo, không có nghe được. Con chó nó đi vào chùa này, nó đang đi lang thang con này, nó đâu có nếm được cái mùi pháp vị, nghe pháp đâu quý vị nha. Cho nên bởi vì trong kinh Vô Lượng Thọ, một ngày một đêm tu ở cõi này bằng 100 năm ở trên cõi Cực Lạc tu lận. Đó là cái điểm đầu tiên. Không có hỏi cái gì. Dạ. Quý vị có hiểu rằng không? Quý vị tụng 7 ngày 7 quyển giỏi, nhưng mà ngày hôm qua ngay cái lúc 100 người đông á, mỗi một lần tụng được nhiêu quý vị? 100 quyển. Hiểu chưa? Cái lực cái đại chúng nó mạnh hơn. Hiểu chưa? Thì đúng rồi. Bởi vì tôi khuyên quý vị, khi mà có những cái pháp tu chân chánh nó như vậy đó, quý vị vô tụng. Còn người nào đó mà về bị chồng quýnh hoài đó, lâu lâu quýnh cây đó, thì quý vị mua cái báo gì là một bó chừng 100 cây để biểu đưa lại để đừng nói không nghe. Mình để sẵn từ hằng ngàn lấy chỗ lồng gạo quýnh, mình bó lại một bó mà thứ mà giống như là cây tâm vậy đó. Mình để sẵn khi mình chọc tổng vật, nó đập cái nó thành 100 cây, hiểu chưa? Được rồi, sắc xanh đó. Đúng rồi, thành ra không có gì bằng đâu. Quý vị vô đây là tụng một lần mấy chục quyển, vì cái lực của đại chúng rất là mạnh. Tụi con thấy tụng kinh Địa Tạng là tụi con ngồi tụng mình nó dân nha, nhưng mà khi mình đi một cái quyển mà sư phụ đứng chủ đề, tụi con thấy không, nó lẹ như chớp mắt mà cái lực nó mạnh lắm. Thành nói những cái đó lợi ích lợi. Bây giờ cái mà đầu tiên á, nếu mà con muốn cứu mẹ con là để ngay cái ông chồng này ở đây một tháng liền, chúng có thể phát nguyện lên đây là một tháng, rồi ngày nào có nhớ thì lái xe lên thăm, nhớ không? Bảo đảm là ở đây là thầy được thể quán sẽ bảo đảm không có mất một miếng thịt nào, không ai đụng tới ông được hết. Bảo đảm nói là thương mẹ đó, chú đi đó thầy, má con có cái triệu chứng đi vào đường mạch đạo đó, thầy nói thẳng thì con quyết định thôi nha. Một ngày ở đây cứu được, mà khi đứt hơi rồi khó cứu lắm. Còn ông John này đó, ông dư phước rồi, thầy ông đi. Ông đi không tốn một đồng bạc nào cho cái ngài quanh quanh, không tốn một miếng tả, không tốn một cái gì, không tốn một ngày 15 ngàn đô ở trong phòng ICU để lấy tiền thế của Hoa Kỳ. Thành ra ông đi như vậy rồi ông chết ở trong một cái chánh điện, ở trong làng tăng ni ào ạt lo hết. Nhìn cái đám ma ông mà biết ông về cõi nào rồi, hiểu chưa quý vị? Nha. Đó, mà nói thì dễ chứ, ai cũng nói câu đó mà có phước hay không. Nói thì dễ, ai cũng muốn đi vậy, nhưng mà mình có đủ không, phải không? Có những cái nghiệp, nhiều người có đất trong làng, có nhà trong làng, muốn vào đây mà vào không được đó, vì cái nghiệp nó kéo đó. Chứ đừng có giỡn mặt đi nha. Bây giờ tôi nói chuyện tiếp nè. Điều cái đó rồi, cái thứ hai, khi quý vị có một người hấp hối, quý vị làm ơn coi cái người đó, cái điều kiện mà muốn người đó về cõi trời cõi Phật, lúc chết tâm thần không điên đảo, người đó phải tỉnh, người đó hôn mê là chắc chắn khó đi về cái cõi trời cõi Phật. Lúc chết tâm thần không điên đảo, phải tỉnh táo, tỉnh hết, nhớ nha. Mà cái người đó tỉnh, tỉnh mà kiểu này nè, tỉnh mà cứ hỏi ủa con hai nó về chưa mày, con ba nó ở tiểu bang ôi thôi nó về chưa, con tư nó ở bên quýt con sinh về chưa, nhắc tới bà con cháu, người đó tỉnh táo biết niệm Phật mà nhắc tới người đó sẽ đi về cõi người, đi về cõi người vì nghĩ tới này kia. Còn cái người đó mà bỏng sẻn nha, quý vị cẩn thận coi những cái triệu chứng của họ, ở lúc chết họ có bỏng sẻn không, họ có ích kỷ không, họ đi về những cái loài coi như là quỷ đói đó, lúc gần bệnh họ có sân không. Mình phải nắm được, mình phải bắt mặt mình là cái người con cái, mình phải biết cái cha mẹ mình có nổi sân hay không, phải không? Nổi sân hay không, cũng như tôi nói rõ đây là ông thiền pháp, ông niệm Phật rất là giỏi nè. Hồi sáng này khi mà tôi khai thị, những lần tôi khai thị đó, đưa cái microphone cho ông nói, đưa cái microphone cho ông thiền pháp ông nói, Bình thường tụng kinh niệm Phật ông không thấy mà bắt đầu tôi ngưng, tôi khai thị, rồi tôi mở máy niệm Phật, ông thấy cái gì ông nói thì tôi biết. Tại tôi nói khi tôi đi hộ niệm á, mà tôi chỉ cần 15 phút khai thị là cái người đó họ chết 8 tiếng 10 tiếng họ đều sức dụng ngay từ trán trở lên, họ đi về cõi trời và có Phật không. Trong khi tôi không biết cái tác đích này là tụng có khi 10 ngày cũng không phục trực đến chết vậy. Bây giờ khi sáng tôi khai thị 10 phút 15 phút ông nói cho tôi biết.
Một cái thưa chú Hữu và thưa quý sư Tăng Nghi và quý đại đạo hữu. Thưa ngày hôm qua chú Hữu, chiều hôm qua chú Hữu khai thị và mở máy.
Dạ, chứ niệm Phật mấy tiếng rồi khai thị mấy tiếng.
Thì ngày hôm qua với tuần này thì mỗi lần chú Hữu mở ra khai thị thì con thấy một ai là thánh chúng xuống để phóc qua hai con. Đó, thì giống như kỳ trước tôi nói gì lần trước đó, thì lần này cũng nghi vậy chứ bộ. Con ngồi con Phật Phật Quang, rồi con thấy con nhỏ như con ếch.
Yeah.
Rồi con lại liên tục Phật A Di Đà và Quán Thế Bồ Tát, tại đi với Bồ Tát và thánh chúc xuống để Phật Quang ngay con.
Yeah.
Lúc đó con lại liên tục mà nhỏ như con ếch.
Yeah.
Rồi tiếp theo là con nhìn bên trái, con thấy tại đi với Bồ Tát cầm sen vàng. Rồi con cũng nhảy vô chán gà. Rồi con lại liên tục luôn sư phụ. Thì tay vẫn nghe sư phụ khai thị và nhạc kỳ Phật. Nhưng mà lúc đó là con thấy con không còn ở đây nữa. Con thấy con lại ở trong con khen hoài sư phụ. Đó. Rồi cái này sư phụ mở ra con cũng thấy y chang vậy. Đó là con xin nói cho quý vị chư phụ và tất cả quý vị đây là nên tin tưởng Phật A Di Đà và nhạc niệm Phật của sư phụ và lời khai thị của sư phụ rất là mau nhiệm và con thấy rất là kết quả sư phụ.
Yeah.
Nên con xin nói cho quý vị tất cả quý vị đây để nghe mà tin tin nghe, bởi vì lần đầu tôi nói thì rất là quý vị tin nhiều viên chưa tin, thì này là sư phụ mở nữa là tôi thấy cái luôn cái ca như vậy sư phụ. Đó, rồi để nói cho quý vị đây biết là
tin Phật A Di Đà. Ông còn một điểm nữa từ ở trên cái này.
Dạ. Rồi sau khi con thấy như vậy thì cái điểm đầu ngay chỗ này, ngay chỗ điểm đầu Thiên Thiên Thai thứ bảy á.
Dạ.
Thì nó nhói, nó không muốn tung ra vậy á. Nó nhói ngay cái điểm đầu không? Đó là lúc đó chú Vũ còn đang khai thị và niệm Phật là con thấy nhói cái đầu luôn.
Lúc đó nếu ông là cái người đang nằm ở trên giường bệnh mà tôi khai thị như vậy, tôi chỉ rờ tay lên cái đầu ông một cái là cái thích thứ 8 đi thẳng lên luôn, kêu là cái phổ hoa đó.
Dạ. Tôi thấy nói cho quý vị.
Nhưng mà sở dĩ ông còn ngồi đây á, mà nói nhói như vậy đó là tại vì ông còn cái thọ mạng loài người, thành ra nó không thể xuất đi được. Thì đó là cái điểm mà tôi nói, đó là cái technique khai thị của phù hoa, hiểu chưa?
Trước tôi nói như vậy sư phụ, để cho cái điểm đầu là con có chạy theo cái tay sư phụ kia.
Dạ, nhưng mà vợ ông mà để lên cái là ông đi ra chỗ khác liền.
Dạ.
Ông chỉ có một cái điểm là ông cái gì cũng được, mà ông còn sân với vợ ông lắm, hiểu chưa?
Dạ.
Cố gắng nha.
Dạ. Thì con nói cho quý vị đây là tin tưởng là niệm có thiệt, Phật A Di Đà có thiệt nha quý vị. Đã quan tâm thấy ông Bồ Tát có thiệt á, tại cái trí Bồ Tát có thiệt luôn. Mỗi lần chúng cũng mở nhạc niệm Phật và khai thị đó là quý báu vô cùng đó.
Tại vì cái tần số của ổng á là ổng xài cái điện thoại của cái hãng của Đức Phật A Di Đà, là tôi đã activate cho ổng rồi. Nhưng mà cái gì tôi nói là tôi biết cái người nào đã activate được rồi, nhưng mà ông còn kẹt. Ông nghe cái tiếng máy dầu máy đèn chạy vẫn là tiếng niệm Phật, ông nghe tiếng xe lửa chạy vẫn tiếng niệm Phật, ông thanh tịnh lắm. Nhưng mà vợ ông nói là không phải tiếng niệm Phật, ông nổi bồ đề gai liền, thì ông phải lia cái điểm đó thì ông mới lia good luôn. Thành ra ông này cái hồi mà ông mà lâm chung á, mà nói có mặt sư phụ đó rất là đơn giản nha, tại vì lúc đó là là ông đi ngay đỉnh đầu rất là dễ dàng luôn. Tôi chỉ nói một cái cho ông biết vậy thôi, tôi không có nói là để cho quý vị biết, đừng có bao giờ nghi ngờ cái vấn đề khai thị. Mà khi mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không có, nhưng mà khai thị rồi nhấn mạnh rồi mở nhà Phật niệm lên như vậy đó, chút nữa sau cùng tôi sẽ rất thịt lại khi cuối cùng bài pháp này, tôi sẽ rất thịt 15 phút để cho quý vị sẽ thấy cái trạng thái quý vị nhìn ổng thôi, quý vị chúng tôi để ổng quý vị thấy nó sẽ trở lại như cũ như thường. Bởi vậy ở thế gian này chúng ta nghe pháp, bác sĩ Tây Sơn đến với sư phụ là do mở trí huệ mà đến với sư phụ. Đa số tụi con đến đây là tụi con nghe pháp đến với sư phụ. Còn cái câu niệm Phật nó có tác dụng, có tác dụng đúng khi quý vị còn khỏe mạnh. Nhưng mà lúc quý vị ở trạng thái đồng cuối cuộc đời đau đớn lắm nha, đau đớn lắm, thành ra phải cần có một vị thầy hiểu cái tích nít, chuyển cái đau đớn đó trở thành ra cái sản nghiệp cho quý vị, thì quý vị mới xả báo ăn lành được nha. Chút nữa tôi sẽ rất thực lần nữa, rồi ông sẽ thấy cái này rất thực cho ông khoảng nhìn nửa tiếng, vì ông ở trong trạng thái đó nửa tiếng đồng hồ luôn.
Dạ. Ở đâu chứ bộ quý vị nên tin cái này là có điểm đó, anh là có điểm nha, tôi bán theo Bồ Tát thì là đi với Bồ Tát có điểm đó. Tôi xác nhận luôn, tôi thấy trong linh cảnh tôi thấy Phật Quan Âm Bồ Tát, và tôi cầu đâu là có nữa, con cầu cái gì có đấy chứ bộ.
Cái kỹ thuật mà thầy thị đó là những cái mà thầy rút kinh nghiệm rồi. Rồi cảm ơn bác, bây giờ tôi đi tiếp nè. Quý vị là cái người nắm rõ cái nghiệp, cái tập khí của người thân quý vị, quý vị phải nắm rõ. Quý vị đừng có láo nha, nhiều người láo lắm, là tôi lại là đưa một cái bản lý lịch số 3 mà toàn là nói thiên không à. Cũng như mình không thể nào mình nói láo được hết. Mẹ mình có xấu cái gì làm ơn nắm rõ đi, bà ích kỷ, bà xấu xa hay bà cái gì mình phải ghi hết, để cho cái vị thầy biết mà ta nắm, ta làm cái thầy thị sám hối nhớ nha. Chứ đừng có thêm mắm thêm muối gì trong đó trở ngại chuyện đó liền. Bởi vì nắm rõ cái tánh của ba mình sao, ba mình tốt cái nào, xấu cái nào, trong ngũ giới đó, cái giới nào ổng giữ tròn, cái giới nào ổng khiếm khuyết, mình phải nói rõ. Cái đó là con cháu phải nắm rõ như ban ngày, đó là điều kiện quan trọng. Cái thứ hai, trong cái 8-9 mà trước khi chết đó, rất là quan trọng. Quý vị phải ráng ở trong kinh Địa Tạng lúc sắp chết đó, cái người đó quý vị phải khai thị một câu Phật hiệu lọt cho lỗ tai của họ. Mà cái nghĩa lọt lỗ tai không có nghĩa là lọt vậy đâu, họ phải thấm nhuần thế nào là sao lọt lỗ tai được. Người này lúc đó là phải có cái technique, quý vị niệm Phật làm sao mà họ thấy họ thích thú, họ khai thị mà họ thấy là enjoy cả. Thành ra cái đó là cái technique chút nữa thầy sẽ làm, rất là quan trọng. Và kế đó, đầu tiên mà quý vị vô mà thầy yêu cầu tất cả tăng ni của thầy là áp dụng của Hồng Đức, thầy Thiện Minh đã có thực định rồi. Cái đầu tiên mà đến với người đó nắm cái nói gia đình, cho tên tuổi con cháu, rồi cho một cái bản là cái người đó tập khí như thế nào, người đó lúc sống làm thiện nhiều hay làm ác nhiều, tập khí như thế nào, người đó còn những cái nợ nần gì chưa thanh toán, người đó luyến ái con cháu như thế nào, thương ai ghét ai gì, phải có nắm rõ. Và sau đó chúng ta tụng ngay cái thời lăng nghiêm, chúng ta tụng ngay cái thời lăng nghiêm là nó có công đức. Đức Phật nói thế này: này A Nan, những câu chú bí mật này là sách sinh ra chư Phật mười phương. Những câu chú này là cái do chư Phật mà thị hiện để xuống cõi Ta Bà này. Ông là cái người chưa chứng quả A La Hán, là cái bậc còn hữu học, ông không tụng chú này không tránh khỏi ma sự. Những người mà trước khi thọ giới Phật mà lỡ tạo ra sát sanh trộm cướp tài dâm, lúc lâm chung nghe những câu thần chú này lọt vào tai thì được sạch sẽ chắc cả tội nghiệp sát đạo dâm vọng. Người nào đã thọ giới của Phật mà lỡ khi mà phạm giới tụng cái chú này không hoặc cái câu thần chú này lọt vào tai đúng thần thức hoặc tỉnh táo thì người đó được đắc giới trở lại. Cho nên đa số chúng ta đều mất giới, cho nên tụng để đắc giới. Chúng ta đều phạm tội sát sanh trộm cướp tài dâm vọng ngữ đủ, cho nên tụng văn nghiêm là cái đầu tiên để mà lốc năm đệ, là lốc ngay giải trừ ngay sát sanh trộm cướp tà dâm vọng ngữ cũng đủ. Đó là năm cái giới quyết định. Sau cùng ngưng một cái rồi lại khai thị cho người đó, hỏi họ thế này thế kia, hỏi họ thích nghe tiếng niệm Phật không, hỏi họ thích nghe tiếng khai thị không, hỏi họ còn thích không. Mình bắt mặt coi, nếu người này cả đời tụng tiếng niệm Phật mà giờ đến cuộc hỏi nó ghét tiếng niệm Phật là mình biết nó bị quan gia rồi đó. Người này bây giờ thích nghe cái gì mình hỏi sơ rồi. Bắt đầu next step, chúng ta một tiếng đầu là tụng lăng nghiêm, qua tiếng thứ hai là tụng ngay quyển kinh Địa Tạng nguyện thượng, là hết hai tiếng. Sau đó chúng ta ngưng một chút và sử dụng cái thích nhất khai thị. sau đó đi qua một cái thời gặp sám hối, lấy ngay cái cuốn kinh nhật tụng, lấy ngay cái cuốn kinh nhật tụng tổng sám hối hồng danh, lấy ngay cái kinh nhật tụng ai cũng có trong nhà là cái phần sám hối hồng danh thôi. À, sám hối mà hàng 108 lại đó, thì quý vị lật ngay cái phần đó là 134-34 đó, là quý vị sử dụng ngay cái phần mà sám hối, là chúng ta lật ra cái phần mà bắt đầu. Thí dụ như vậy, như vậy bữa nay tôi mà có mặt ở đó là ông John đi, thí dụ nha, và hôm nay nhớ kỹ nha, mình bắt con cháu như lúc đó là có vợ, có con, có chồng đó, hôm nay chúng con xin dì mẹ, chúng con bà nội, chúng con bà ngoại, chúng con đầu thành đảnh lễ sám hối các tội do tham sân si gây ra, chi tâm đảnh lễ nam mô phổ quan phật. Đứng cái bon là bắt cái dàn con cháu lễ xuống trước bàn thờ. Lễ thứ nhất, hôm nay chúng con xin dì cha, chúng con mẹ, chúng con bà nội, chúng con bà ngoại, chúng con đầu thành đảnh lễ sám hối nam mô phổ minh phật. Bắt cái bon, bắt con cháu lễ xuống mỗi một câu sướng. Nếu mà người đó là vợ như là cô Liễu Âm, hôm nay chúng con xin dì chồng của chúng con sám hối. Nếu mà có cháu, có mẹ thì chúng ta nói bà nội bà ngoại. Kê khai làm như vậy hết 108 rồi xong, đi tiếp cái phần nữa là tụng vô quyển trung địa tạng, tụng trung địa tạng rồi bắt đầu khai thị niệm phật một hồi nữa, một tiếng một hồn. Sau đó cuối cùng đi quyển hạ thì thầy nói nè, lăng nghiêm một tiếng, quyển thượng địa tạng một tiếng, hai sám hối hồng danh một tiếng là ba, địa tạng quyển trung một tiếng là bốn, rồi bắt đầu khai thị niệm phật nữa, tiếng là năm, tụng kinh a di đà là sáu, đi luôn cái viện hạ địa tạng là bảy, còn một tiếng cuối cùng là bắt đầu mới là niệm phật của quý vị nha. Technique niệm phật như vậy xong rồi chúng ta không có chán, ban hộ niệm không chán, người nghe không chán, và đồng thời chúng ta cứ ngồi mà a di đà phật hoài, cái người hộ niệm cũng chán mà cái người kia cũng bực mình. Còn này mình thay đổi cái technique như vậy thì chúng ta giải trừ rất nhiều cái nghiệp trước cho người đó. Và nếu người đó đặt đó là 8 tiếng trước khi người đó, nếu mà người đó đủ phước người đó đi liền. Và còn nếu mà 8 tiếng sau khi chết cũng sử dụng cái cách nếp đó, rồi sử dụng rồi, từ đó chúng ta nắm ở đâu, nếu có mặt ở đó, nếu tụi con là đệ tử của sư phụ thì sư phụ gọi sư phụ, mà sư phụ đang kẹt ở một pháp hội nào đó, thì lúc đó quý vị phải sử dụng ngay cho mình Long Minh này. Trong này nó có cái áo Đà La Ni của mình Long Minh, cái mũ Quan Âm, và ở trên này nó có một miếng khăn nhỏ để gặp mặt lúc mà di quan để đắp, và có hai cái bao hai bàn tay. Thì quý vị lấy cái mền này, quý vị phủ từ cái bàn chân phủ lên tới cái cổ. Tôi sẽ nói trước khi sử dụng cái này, tôi sẽ đọc cái lợi ích của cái này trước, rồi tôi sẽ khai thị trong này có những cái đúng và những cái sai để đọc cho quý vị nghe này. Lược giải Đại Phật Đảnh Tỳ Lô Giá Na Quang Minh Thần Chú. Ở trên này là họ viết nguyên cái bài chú Đại Phật Đảnh Tỳ Lô Giá Na bằng tiếng Phạn ở trên cái mền quang minh này. Công dụng tiêu từ nội chướng, tiêu từ thần trùng ngày giờ xấu, xa lìa cảnh giới địa ngục đạo quỷ súc sanh. Tức là cái thần chú này nó có cái công dụng là giải từ tội chướng cho cái người qua đời, tiêu từ thần trùng ngày giờ xấu. Tức là trên cái lịch mà quý vị thấy người đó chết trúng cái ngày mà trùng tang á, thì khi sử dụng cái này, nếu quý vị không biết coi ngày thì xóa được cả những cái chết trùng, xóa được những ngày giờ xấu. Rồi cái thứ ba, xa lìa cảnh giới địa ngục đạo quỷ súc sanh, nghe nói hay lắm. Như vậy quả thật nếu mà những lời này đúng thì chúng ta tu tịnh tu chỉ cần bỏ ra 100 đồng mua một cái mền quang minh này, mua cái mền quang minh này rồi cần gì. Nếu quả thật có như vậy, sư phụ chả có cậu đầu vô đây tu, mà sư phụ vẫn cần lập cái làng A Di Đà. Cái chỗ này khi mà chúng ta nghe kinh á, Đức Phật nói ngày hôm qua tôi giảng, đừng có nghe những cái gì mà người ta đồn đãi mà mình không chứng nghiệm được. Này A Nan, đừng có nghe cái lời gì người ta nói do một cái bậc đạo cao đức trọng nói mà mình chưa kiểm chứng được. Đừng nghe một cái lời gì nói do là cái phong tục để lại, đừng nghe một cái lời gì nói sau khi Như Lai nhập diệt mà nói đó là kinh của Phật. Mà ngay cả Như Lai còn hiện tiền đây, Như Lai nói ra cũng chế vợ tin, mà phải dùng trí huệ kiểm chứng. Nếu mà thấy đúng thì quý vị mới theo, còn nếu không là quý vị đi vào con đường tà kiến. Nghe cái Đức Phật nói rồi thành nó chớ giỏi mà nghe đọc cái này rồi tin cái này là nó có tác dụng hả? Ông cha mua cái mền con bên này bây giờ á, mua ở Việt Nam thì cái này chừng 10.000 Việt Nam, mà bên Mỹ này có chùa bán 50 đô, có chùa bán 100, có chùa 150, có chùa 200, thì như vậy nó quá rẻ đi hả? Chỉ cần có cái mền đắp lên cái là mình tha hồ sát sanh trộm cắp tà dâm, tha hồ lấy vợ nhỏ cho lớn, đắp lên cái tiêu hết giải nghiệp rồi ngài khỏi cần thầy coi ngài trời trùng. Rồi bây giờ mình ra ba cái đường ác xấu nhất, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được tiêu trừ hết. Như vậy đạo Phật mình là cái đạo rõ ràng. Đức Phật nói ta là một cái người thầy dẫn đường, ta không có ban phúc chấm quả. Tại sao trong cái này nó có cái này? Phải từng tự nghe kỹ đây, tôi cái nào đúng cái nào sai tôi mới nói rõ. Đọc tiếp, trong cái này là trích từ trong cái đoạn trong kinh Bất Không Quyến Chân Ngôn Thần Chú có nói: nếu các chúng sanh kẻ nam người nữ ở trong đời tạo đủ tội thập ác. Thập ác là gì quý vị? Thân á, thì có sát sanh, trộm cắp tà dâm, miệng thì có bốn, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen tiếng mặt sau lưng, ý thì ý tham, ý sân ý si là tạo đủ thập ác, ngũ thịt là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá tăng hòa hợp, và trước tổng tội, trời bất hiếu, một lúc không tôn trọng sư trưởng, coi như là khinh dễ vua tôi, trời ơi tội như là số di trần. Khi lâm chung bị đọa vào các ác đạo, dùng chân ngôn thần chú thì lưu thì gia trì vào trong các biển hay sỏi, hoặc vẽ vào giải áo đắp lên người chết, hoặc trên mồ mã, chiên tâm tụng niệm dâng linh đó nếu đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, vân vân. Nhờ quay lực của câu chú này và ánh hào quang của chư Phật, dâng linh người chết thoát trong ba đường dữ, sanh về khỏi Tây Phương Tịnh Độ trong qua sen quá sanh, quyết không còn sự khổ. À, nghe nói sẽ không quá dễ à? Dễ quá, tội gì mà làm cái làm Di Đà, tội gì mà đi tu tôi mà thật sự tôi có gì tôi ở ngoài tôi hút rồi đã tạo 10 thập ác, sắc sanh trộm cắp tà dâm đều thập đủ hết tội, mà chỉ cần tấm có cái này lên nó rẻ rề gì bán ngày tôi cũng mua nữa. Nếu mà thật cái áo này vậy 10 ngày cũng mua nữa, phải không quý vị? Nghe kỹ, ở trong kinh này rõ nè, trích từ ở trong kinh Bất Không Quyến mà, nhưng mà từ từ y kinh diễn nghĩa tâm thế Phật quang đến đây quý vị phải nắm cái kỹ thuật này thì quý vị mới sử dụng được. À, quý vị thấy cái áo Đà La Ni tôi đưa hồng đức đắp, tại vì cái bà đó tôi đang hộ niệm, bà chưa chết, thì một cái bà ở chỗ bà khác chết, thầy phải bay về, bà đã chết rồi tôi phải bay về. Cái bà bên đây tôi bay mới bay về đến nơi cũng 10 tiếng, tôi biểu rằng tôi không có mua vé được, phải bay quanh shop cũng lấy cái này đắp lên rồi về, không nóng chỗ nào tôi tụng 3 tiếng, sao thành 16 tiếng mà nóng lên cao. Tại sao vậy? Rồi cô Hồng Đức ở bên ngay, bà này vừa xong đưa nhà hoàng thì nó già chết rồi, tôi lấy cái mình đắp lên cũng không nóng chỗ nào, tôi sử dụng cái này. Tại sao nó linh? Mình nghe kỹ nha, bây giờ lắng nghe từng lời của thầy nói nè. Thần chú Tỳ Lô Quán Cảnh này rất có công năng tiêu diệt tội từ khổ ngày giờ xấu, tiêu diệt thần trùng áp đảo các cung xấu. Khi sử dụng bộ đồ Tỳ Lô này, gia chủ nhờ quý thầy chú huyện hoặc gia chủ thành tâm độc niệm cho đủ số biết, với tâm trí thành tất nhiên bộ đồ sẽ có quy lực giúp cho người đã mất được lợi lạc và siêu thoát. À, rồi cái câu chú là án a mô gia những đẳng thì đẳng tất tôi không biết, họ nói rất là đơn sơ, nhưng mà cái đoạn này phải để ý nè. Cái này á, là nguyên cái con chú rồi họ viết cho mình văn minh thôi, thay giờ xin lấy lá rồi để viết cho cái mền này kêu là áo Đà La Ni. Thì trong này là thành chú Tỳ Lô Quán Cảnh này rất có công năng tiêu diệt tội từ được khổ, từ ngày giờ xấu, tiêu trừ những ngày người chết trùng áp đảo các 28 vị sâu xấu. Khi sử dụng bộ đồ này, gia chủ nhờ quý thầy chú nguyện, cái chỗ này chú nguyện đúng, nhưng mà có biết bao nhiêu biến không quý vị? 1 triệu biến. Họ không để câu triệu biến vô. À, ông thầy đó phải trì đúng 1 triệu biến. Ở đây này giờ quý vị đưa trong thầy nào lãnh triệu biến không? Dưới được 1 triệu biến đó phải nghe lời Hòa Thượng Thiên Hóa nói nè. Cái người đó, cái chùa đó là không được ăn hành, hẹ, tỏi, nén, ngũ vị tân. Không được ăn cái đồ bất tịnh, kể cả ăn trứng mà trứng công nghiệp. Cái làng Di Đà của chúng ta, hệ thống này nó cấm ăn những cái chất hành hẹ, ngồi chán, còn các chùa bây giờ ăn xả láng hết. Có không quý vị? Bây giờ quý vị có thầy nào mà chịu đủ cho quý vị 1 triệu điểm không? Có. Họ, tại vì họ để đúng nhờ thầy chú nguyện, nhưng mà họ không, họ bỏ đi cái câu mà 1 triệu điểm. Thì nếu bỏ câu 1 triệu điểm thì đâu có ông nào lãnh đâu, thì bán sao được? Hiểu chưa? Nên cái phần chánh là gạch mẹ nó đi. À, phải tụng 1 triệu điểm. Hoặc gia chủ thành tâm độc niệm cho đủ số, họ không để số bao nhiêu hết, đủ số 1 triệu điểm. Nếu mà nhờ ông thầy không được thì quý vị phải giữ bắt cho anh thay giới, giống như kinh dịch tay là dịch sư vậy đó. À, tụng. Nếu không mời được thầy thì quý vị mà không thầy làm sao? Trong kinh này có nói rõ, tại tôi lật ra cái đoạn mật tông nguyên thủy mà chứng phạm về, họ nói thế này: trong vòng 100 do tuần mà tìm không được một vị minh sư thì mình phải trai giới thanh tịnh, chí thành sám hối, rồi mình ăn giữ gìn thanh tịnh trong 21 ngày, tụng làm sao giữ bát giới bát quan tài mà tụng cho được 1 triệu biến thì mới đắp được lên. Hiểu chưa quý vị? Những cái đoạn này họ chỉ nói là nếu mà tìm không được thầy hoặc gia chủ thành tâm độc niệm cho đủ số biến, mà không nói bao nhiêu biến hết, vì là thử coi nè, đồng đủ số biến vậy thôi, không nói bao nhiêu biến, thì mình nghĩ chắc là 3 biến. À, trời mắng không dính ý, nhưng mà bỏ cắt bớt hết. Cho nên như vậy là sao? Cái này nó phối hợp. Khi mà tôi đi á, tôi thường thường có gì biết không? Thứ nhất, muốn sử dụng cái này á, là cái viên thuốc mà các sư Tây Tạng này cho nó kêu là bá con tâu da đó. Cái viên thuốc mà kỳ với Tây Đạt Dược Sư cái này, cái viên thuốc đó được 10.000 vị cao tăng Tây Tạng họ trì 1 triệu biến. Trong đó họ đã có trì qua hình chú này. Thì khi họ cho đó, thì cái gì đưa về không phải xài riêng. Là tôi là cái vị thầy, tôi phải tu mật tâm, tôi phải biết cái connection làm sao với cái này. Thì cái đồ bộ đồ này tôi phải để, tôi sử dụng trong cái làng, tôi tùy chúng như thế nào. Rồi cái đàn dược sư đó, nó có cái cát kêu là cát xó đàn á. Thì người này phải lấy đúng, nếu là người đó là đàn ông á, thì lấy như vậy là 7 hộp, cộng với 7 cái viên thuốc. Thì Hồng Đức có nhớ là khi qua đó thầy lấy mấy viên thầy bỏ vô miệng bà, con có nhớ chưa? À, thầy lấy nó thầy bỏ vô miệng bà, rồi bắt đầu á, thầy cái áo của thầy đem ra, thầy mới đã có. Lúc đó quý vị biết, lúc đó thầy cột một cái miếng giấy đỏ trên cái áo của thầy. Cái miếng giấy đỏ đó là được các vị lạc ma Tây Tạng họ trì 10 triệu biến, dùng để làm phong quan. Thầy đeo lên người dùng cái năng lực, thầy mới sử dụng cái cát đà la ni mà trong cuộc đời của thầy, thầy đã từng tu mật tông. Người đó không có tụng trí này, nhưng mà người này đã từng trị được 100.000 cái chú thủ lăng nghiêm. Thì người đó sẽ sử dụng cáo này linh. Từ khi thầy xuất gia ở 9 tuổi tới giờ, mỗi ngày thầy đều tụng lăng nghiêm. Quý vị nhớ, thầy tụng trên 100.000 biến chú lăng nghiêm rồi. Cho nên lúc đó thầy mới đắp cái áo này, nó mới có năng lực. Thầy phải đeo cái sợi dây đỏ mà chính vị Rinpoche tặng cho thầy. Rồi thầy bỏ cái cát bà la ni, thầy lấy trên đó, thành ra cái áo này trở thành ra có cái năng lực, chứ không phải tự nhiên lấy về mà sai con này. Họ đánh đúng hết, họ cho nó tụng cho đủ số biến, họ không nói cái cách đến đó. Hiểu chưa quý vị? Không có cái gì mà phi hết. Mà khi thầy làm như vậy rồi, nếu mà cái tội của bà đó nặng á, mà ngang bằng với công đức của thầy tụng chú đó, thì thầy không sao hết. Mà nếu cái tội bà đó nặng hơn á, sau khi thầy làm bà này rồi đó, là ngày đó về thầy sẽ xưng chưng xưng cẳng, thầy bị bệnh để thầy lánh một cái nghiệp. Cái gì nhớ, thầy đi xong về là chứng cảnh sinh tù du lên rồi. Không có cái gì mà phi hết. Khi mà tôi đeo anh bôn quý vị ra là tôi, thứ nhất tôi phải làm chủ nhà, thứ hai phải good relic, thứ ba là tôi phải có món tiền. Người ta nói bây giờ đeo 1 triệu thì tôi phải có 100.000. Hiểu chưa quý vị? Chứ đừng có tưởng lấy mà lắp cái bệnh lên. Hiểu chưa? Giờ quý chưa? Bởi vậy cái viên thuốc tôi đem đi, mỗi lần thầy nào phong qua thì cột cái gì đó thầy đâu có nói, phải không? Cái đó là những vị sư Tây Tạng Đức Phật ai tặng cho quý lắm, để mình làm phong qua mình đeo vô. Khi mình đeo cái đó vô đó là sao? Mình đeo cái đó vô đó là cái đó đã tụng mấy triệu điểm rồi. Thì thầy cho cái áo này bỏ với cái cát Đà La Ni, cộng với cái thuốc mà của các chị cho mà kêu là đổi ba con trâu da đó, bỏ vô miệng người đó rồi, thì cái này nó mới quớt. Thì lúc đó chư thiên họ mới nhào xuống, họ hộ vệ. Cái này trở thành đó là một cái mạng đà la. Cái này lúc đó nó tự biến thành cái mạng đà la. và chư thiên họ thấy rằng đây là cái mạng đà la, họ xuống họ hộ trì. Do đó cái cuối cùng thầy qua thầy tụng Ú Mê Ni Bát Mi Hồng một tiếng đồng hồ để cho cái này trở thành cái mạng đà la. Câu Ú Mê Ni Bát Mi Hồng là cái câu niệm A Di Đà Phật và tiếng Phạn đó quý vị. Cuối cùng tôi sử dụng châu giảng sanh quyết định chân ngôn tôi rờ trên tay, thì do cái quy luật của mạng đà la, chư thiên thần họ lại hộ vệ xung quanh cái mạng người này, do đó không có ác thần đến gần. Và nhờ cái năng lực đó, người đó xuất ra ở cám là người đó được cái chư thiên Phật đưa đi về các cõi trời, hiểu chưa? Nắm rõ, quý vị làm ơn ở trong này đừng có nấu ngũ vị thân cho thân chúng ăn, tối kỵ nhất là nấu đồ cho thầy tuyệt đối nha. Tại vì mấy bà ơi làm ẩu lắm, hành hẹ tỏi nén riền, hành hẹ tỏi nén riền. Bo rô là ông nội của hành, nhớ kỹ nha. Riền là đồ nấu thịt chó, nén là cái củ nhỏ nhỏ như hộp bắp người Trung đó, ở sạch cái mùi đó thiện thần không đến, thiện thần không đến. Một cái đoạn này á, tôi lập từ kinh nói luôn cho quý vị biết. Khi ngài Quan Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Đức Phật, khi mà có một người qua đời mà con cháu làm trai thì có thể giải được cái gì không nè, để tôi đọc cho cái đoạn này phải lấy kinh điển. Thành ra cái này từ nay đó, cái áo này tối nay thầy về thầy sẽ sử dụng để làm cho tụi con, thầy tặng cho má con thôi. Ở Việt Nam không có phải dễ đâu, tại vì thầy sẽ về thầy sẽ làm nó trở thành cái mạng đà la. Bởi vì lý do đó, trong cái hệ thống của thầy bắt buộc tăng ni là mỗi ngày không bỏ được thời lăng nghiêm. Thời lăng nghiêm là cái thời gia trì cho cái lực của mình. Thành ra quý vị biết, thỉnh thoảng bởi năm nay thầy mới mời, cố gắng đi lại giữ cái mạng đà la dược sư, thầy mời các cao tăng Tây Tạng về đây mời mở cái mạng đà la giống như vừa rồi nè. Thì khi để những cái áo này, quý vị nhớ có những cái áo mà thầy bỏ vô ở trên, quý vị nhớ hàng trăm cái áo đà la ni mà để trong cái đàn dược sư hôn. Những cái áo đó, những cái áo tôi xài mà tôi đâu có dám nói cho nó trơn hết. Thì thỉnh nước, quý vị nhớ vừa rồi một đống áo đà la ni hôn là nhờ cái lực của các sư Tây Tạng. Khi họ 7 ngày đó họ ngồi họ trì chú, họ bỏ từng viên cát, họ làm cái mạng đà la mà họ trì như vậy đó, cả triệu biến là nó, quý vị đừng có giỡn. Thành ra cái năng lực nó phải có, quý thầy phải trả một số công đức để hồi hướng cho người này, chứ Đức Phật không làm cái gì mà sai lực nhân quả hết. Nhớ kỹ điểm đó. Đây là để tôi nói một cái điểm này quý vị cần để ý nè. Ngài hỏi về khi mà mình mời, khi mà mình một cái người là chết rồi, quý vị rước quý vị cầu mà tà sư vậy đạo về đó làm đó, thì cái người đó có được siêu không đó nè. Tôi lấy cái đoạn này tôi chỉ tôi trích từ kinh cho quý vị coi. Phải nói từ cái kinh nào để nói cho quý vị biết. Lấy từ ở trong kinh mà ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi đây nè. Trích từ kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, trang 44. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, phàm người ở đời không hay tu phước, tu huệ, tức là không biết là phước mà không biết tu huệ là nghe pháp tụng kinh, sau khi chết rồi có con trai hay con gái hiểu thảo thỉnh thầy tụng kinh Đại Thừa, lập đàn chẩn tế hay làm trai lớn để cầu siêu độ vong linh, vậy các vong linh ấy thật có thể siêu độ được không? Trích từ kinh đàng hoàng nha. Phật đáp: Này Văn Thù Sư Lợi, phàm người ở đời lúc còn sanh tiền không tu phước thiện gì, sau khi mất rồi con cháu làm việc công đức để hồi hướng, thì 10 phần công đức vong linh chỉ được có 3 phần. Trong kinh này thì nói 10 phần được 3 phần, và kinh Địa Tạng thì nói 7 phần thì được 1 phần, nó cũng giống vậy thôi, phải không? À, tại sao vậy? Vì làm công làm phước không gì hơn là tiền tài của cải. Người sống đem của tiền và sức lực mình ra bố thí, thì những người đồng chung lo phận sự ấy được phước báo nhiều hơn vong linh. Trong khi làm việc phước đức ấy mà thỉnh những tà sư uống rượu, ăn thịt, giữ giới không thanh tịnh, đến tụng kinh, lập đàn, tiến đạt, thì thiên thần không dám lâm, hộ pháp không hộ trì, thánh hiền không đến dự, càng thêm tội lỗi khổ lụy cho vong linh. Nếu có con trai hai con gái hiếu thực và chân chánh, sau khi cha mẹ mất rồi mỗi tuần 7 ngày làm trai 7 thất, trong 3 năm toàn gia trai giới, sức tiền của thanh tịnh của mình, cầu thỉnh những vị tu hành đức hạnh trai giới tinh nghiêm đọc tụng kinh điển đại thừa, lập trai đàn chỉnh tế, đại trai hương hoa trang nghiêm, đúng như pháp mà cúng dường, một lòng thành kính thay thế hương linh, cầu xin sám hối, cởi mở tội lỗi, cầu xin phước đức cho vong linh biết cách biến đạt như vậy, thì vong linh được siêu thoát hoặc sanh lên trời, người sống cũng được phước, còn kẻ mất đều được thảnh thơi, nhân gian vui vẻ, thần thánh quan hỷ. Như vậy mới thật là đệ tử của Như Lai. Chứ phải quý vị đụng một thầy nào quý vị thỉnh không có đúng đâu, còn mang quả thêm nữa. Nhiều khi ba má quý vị đang ở cõi trời, rước nhầm sư quốc danh tụ cái rất cái bình xuống. Bởi vậy thầy nói quý vị đó, những cái này quý vị, thầy nói quý vị ghi ý dùm, tăng ni để ý dùm, rồi quý vị biết cái cách để tánh đức của thầy quý vị nắm vững. Ba cái bộ kinh mà thầy đi hộ niệm, thứ nhất là Chú Lăng Nghiêm. Tại sao tụng Chú Lăng Nghiêm? Để chúng tôi sẽ sử dụng. Thí dụ bây giờ trong cuộc đời Hồng Đức con tu như vậy là mấy năm rồi? Hồng Đức chưa mất mấy năm rồi, 5 năm, ngày nào cũng tụng Lăng Nghiêm hết phải không? Có buổi tối nè, trời ơi không nghe lời sư phụ, nhớ nha, trốn cũng phải nhà tụng nữa. Tại vì thầy sau này tụi con sẽ là những người sanh năm thầy dạy tụi con phu qua đó. Bây giờ là những cái này là thầy nói sơ sơ, những cái này là nói cái này, nói cái thực hành, nhưng mà tụi con phải nắm cái lý thuyết nữa. Tụi con tụng làm sao mà được 100.000 lý thần chúng của Lăng Nghiêm cái mỗi ngày tụng đó, thì sau này tụi con mới sử dụng cái mấy cái này được, nhớ không được bỏ. Thì bây giờ đó, 1 năm có 365 ngày, 10 năm có 3.600 con tụng mới có 3, thì nói vậy muốn như vậy đủ á, thì hoài ra mỗi một ngày một biến thì không có nói gì, thì tụi con ráng đi thêm 10 biến, 20 biến để con tụng làm sao đó mà con biến cho thầy. Những người mà muốn học phô qua là phải được 100.000 biến Chú Lăng Nghiêm. Hả? Thì 1 năm nó mới có 365 ngày, nhân cho 10 mới có 30. Hả? Mới có 3.600 rồi. Hả? Tụng 100.000 biến, 100.000 biến Lăng Nghiêm tương đương với 1.000.000 biến thì lâu quá cảnh này. Thành ra tụi con muốn sau này làm phô qua là tụi con phải như vậy thôi, nhớ nha. Và cái thứ nhất là không được ăn hành hẹ tội nén đó, ăn ngũ vị tân không được ăn. Ta nấu rồi đó thì thầy vô đây là thầy nghi ngờ mới mà biết lắm. Thành tối về thầy phải tụng 21 biến chú tịnh pháp giới và 21 biến chú tịnh tâm nghiệp. Tại vì thầy cũng không tin mấy bả lắm, mấy bả là muốn cho thầy ngon miệng, nhưng mà bả hại thầy có ngày đó thầy phô qua đó rờ cái đầu cũng nóng, mà nóng cái đầu gối chết thầy luôn. Cho nên cái này là những cái phần thuộc về phô hoa, thuộc về mật tâm nha. Được hỏi gì ông kệ.
Trong cái pháp hội họ đến đấy họ bỏ ba rô thì con biết, nhưng rồi họ bỏ củ gì tăng mà họ nói họ bỏ củ gì dương. Ở từ mấy cái miếng gì họ kêu là sườn non sườn già gì đó con biết mà.
Thì có khi nào mà con nhớ ở chừng nào mà sư phụ mà nguyện hương như thế này, giới hương, định hương, ngũ vị hương thì mới được bỏ ngũ vị hương vô. Còn thầy nói giới hương, định hương và huệ hương, khi nào mà sư quốc danh là giới hương, định hương, ngũ vị hương. Nhớ kỹ quý vị làm ơn, nhiều khi quý vị thương với thầy quý vị hại mà thầy rất là lo. Tại sao quý vị được dẫn mặt nha, đi hộ niệm cho một cái cuộc đời của một đệ tử mà tụng 8 tiếng 16 tiếng mà ra rồi không nóng nóng những đường ác thân bại danh liệt đó quý vị, đừng có dẫn mặt hại sư phụ nha. Cái sức lực này tiêu tan liền đó tụi con, đừng có dẫn mặt. Thi rớt neo thì tuần sau thi lại, thi rớt đại học thì năm sau thi lại, mà cứu người ta không được về cõi trời của Phật, người ta hận mình lắm. Người ta làm bao 10 đám thành công mà 1 đám thất bại không được. Trong cái vấn đề phò qua này không được thất bại là mất niềm tin đó. Có thử một ngày nào mà thầy đi hôm qua thầy đi làm mà coi như là thất bại rồi là thầy cảm à, không đừng có dẫn mặt. Tụi con đừng có chớ có thương mà làm những cái chuyện đó. Cái mùi vị nó không có bệnh hại chứ, chư thiên xa lánh trong kinh này lập cái kinh Kim Cang đi, ngày Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận đi. Đức Phật ngày ngày gian thù hỏi đó, chứ không có phải là mình muốn nói ngang nói ngửa gì làm. Thành ra bây giờ cái cách tiếp tục con nắm giữ, vô đầu tiên là tụng Lăng Nghiêm, không muốn biết gì hết. Bây giờ tụi con thấy rõ như ban ngày, má của má vợ Thượng Hải là chờ Lăng Nghiêm mà sống tới giờ này, má của Ngũ Ba của Ngũ Lương Công Chúa nó đã chết 300 dịp trước, giờ này còn sống. Ba của Liễu Thông ở bên Tết Sịch, má Liễu Thông cũng đã chết lâu rồi, cũng nhờ thần chủ rủ Lăng Nghiêm. Mà quý vị mới là tụng sao không? Liễu Thông nó tụng á, bảy biến mà tụng ba ngày, nhưng mà cái tâm nó thành, nó đụng thì chữ vậy mà cũng sống á. Cái tâm nó thành, bảy biến Lăng Nghiêm tụng có ba ngày thôi, khó tụng nó cứ ngồi học học chặt tụng lại vậy mà sống đó. Cho nên kế đó là kinh Địa Tạng, kế đó là sám hối. Sám hối không phải là đụng xương. Thí dụ như ngày bữa đó là cô Liễu Sanh đang mà nếu thầy còn mặt ở đây, nếu mà thầy ổng không chết bệnh tử chỗ đó, ổng mà cảnh sát cho mình vô thì thầy sẽ nói thầy đại quán: hôm nay con xin dì chồng của con, cha của con, ông ngoại của con đầu thành đảnh lễ sám hối, chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Bụ Phật. Đánh cái bòn rồi cứ nói một cái là con cháu lại một lần chia hai nhóm lại sám hối, là mình dùng thân của mình sám hối cho cha mẹ, bắt buộc phải có 108 lễ sám hối gì hơn lương đó. Còn nếu mà quý vị có kinh Lương Hoàng Sám thì lật ngay cái phần xin dì cha mẹ sám hối, đọc 3 lần như vậy. Rồi sau khi sử dụng đó mới tụng kinh A Di Đà. Tụng kinh A Di Đà xong rồi là bắt đầu chúng ta, quý vị nhớ đó, ba quyển Địa Tạng là chúng ta cũng mất 3 tiếng rồi, Nguyễn Lăng Nghiêm là 4 tiếng rồi, Di Đà là bốn chiếc khai thị là 5 tiếng rồi, còn lại là khai thị niệm Phật rất là nhiều, khai thị niệm Phật. Rồi cuối cùng mà khi mà nóng được, nó nóng ở đây thì quý vị niệm tiếp, niệm 8 tiếng nóng ở đây, niệm 2 tiếng nữa thì sẽ đưa lên đây, 2 tiếng nữa đừng có nản, niệm tiếp luôn. Đó là tụi con. Còn nếu mà tụi con biết khai thị như sư phụ á, nửa tiếng thôi từ đây kéo lên cán liền. Thầy hồi đó tới giờ đi hộ niệm chưa thua một khê nào hết, chưa thua một khê nào hết, từ bụng kéo lên trán. Mà đây nè, má của Triển nó đi thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma bên đây, quý vị nhớ về chùa Đường Nữ không? Nó bay từ Phi La qua, nó đi dự dưới Tây Sơn, thầy đang ở Seattle. Lúc đó là đang ở dưới center, đang phá rừng phá núi với thầy Tiệm Minh. Nó gọi lên, nó nói giờ má con mất rồi thầy ơi. Tôi nói giờ mày đang ở đâu vậy? Nó nói con đang ở dưới chỗ thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi nói vậy muốn ghé sư phụ. Sư phụ phải lái xe từ dưới center lái ngược về bên xe cầu 2 tiếng đồng hồ. Rồi sư phụ ra phía trường ngồi chờ từ 4 giờ tới 10 giờ tối, không có máy bay lên. Nó bút phết lá cũng có, tại nó đi vòng vòng, bị thả không có. Bay từ xe cầu bay ngược xuống dưới coi như là Atlanta 6 tiếng, ngồi chờ đó 2 tiếng nữa Atlanta, bay ngược lên Phila là mất cả đêm. Mà trong khi bên kia nó đi trước 3 tiếng nữa, Cali và giờ Seattle giống nhau, đi trước 3 tiếng thành ở 13 tiếng. Thầy đã lên máy bay xuống tới nơi, thầy trước nó nửa tiếng, vô tới nơi, bà con 3 tiếng địa ngục, mắt trợn, miệng há, mũi méo, nóng ở bụng, làm sao giờ? Chết rồi. Mình hứa với bà cụ này trước có 3 tuần lễ là bà sẽ cúng cho bà, mà bây giờ qua tới đây có sách vở nào nó 16 tiếng cứu được xong rồi, có mùi nổi nhà hoàng nó thúc lấy xác, bây giờ lắp cửa lại và bắt đầu thầy sử dụng chú Lăng Nghiêm thì tụng, sử dụng sám hối thầy làm thêm 4 tiếng nữa là 20 tiếng, cuối cùng thầy sử dụng pho hoa áp đáo Đà La Ni và sử dụng thần chú 40 đi bấm học, cuối cùng dùng chuyển nó về tới nó phụ với thầy cũng thì đúng giờ bà nóng lên tới tráng liền, nóng lên cái trắng người bà đẹp trở lại, nó có cái khổ mắt nhắm mắt mở. Trời ơi, tôi thì tiếp thì quá chừng nữa chẳng không thì cũng không nhắm nữa, lật sách ra không có chỗ nào mà sao mắt nhắm mắt mở. Hồi đó nó già má con mắt giả không mắt thiệt, nó hại sư phụ nó thêm 24 tiếng. Mắt này là cái viên đạn để vô cũng quá mắt nhắm. Tôi nói thiệt tình, muốn nói nó mất dạ. thầy thầy thì tụng hoài nó thấy sao nó con mắt nhắm mắt mở là một cái tướng mà chưa từng thấy con sách vở. Nó dạ má con 16 tuổi đã bị thay mắt giả từ trời sống nó sống hại tao 4 tiếng nữa. Cho nên cuộc đời với hộ niệm nó có nhiều cái đau khổ lắm quý vị ơi. Rồi nó vỗ tay nó cười. Và cuối cùng tôi nói giờ muốn cho má lên cực lạc nó giờ muốn. Bây giờ xuất gia vô duy. Một lọt hết như vậy con cái mười mấy đứa. Rồi vô trong kia thì giới thì tự nhiên mấy người kia thấy vậy cái đi theo. Ba mươi mấy người xuất gia vô duy. Bắt đầu ra tại nhà hoàng mở cái pháp hội tại nhà hoàng giảng pháp. Đủ thứ chuyện hết, bà đẹp lên rồi từ từ được chứ không. Tôi hồi đốt thầy cũng không nghĩ bà có xá lợi, tại vì bà đâu ở đây mà. Mình đâu biết, nhưng mà công đức xuất gia nó tiếp tục đi về dưới sắc tơ để mà giữ tu tá trường hạ. Thì đang giữ tu đó thì ba ngày sau bên đó thiêu. Cái người đi lấy sát đó, lấy cái tro đó là cái ông người khác chứ không phải nó qua đây hết rồi. Thì cái ông Trần Quán Niệm là ông chủ chùa Trù Bồ Đề, ông nói ê sao mà má mày ra còn là duyên nào duyên đấy đẹp lắm. Cái người đi lấy cái tro tại vì mình không nghĩ có xá lợi, và quý vị biết cái bạn tôi sẽ thấy đó, nó ra ngọc sen ngọc tím màu đỏ và bắn lên mừng. Thành ra cho thấy rằng khi cái công đức đi xuất gia tăng cho bà lên có xá lợi luôn. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Từ một người hạ tướng từ nóng ở bụng kéo lên tới đây mà qua 20 tiếng niệm, thì khi mà thầy biết sử dụng cái mình ra lên đi này rồi đó là thầy thấy rất là an tâm. Cho những phật tử đệ tử của thầy là thầy nói thầy đã từng sử dụng 16 tiếng thì thầy có thể cứu được đó. Thì tôi nói cho quý vị nghe, đó là những cái kinh nghiệm chứ không kinh điển nào dạy hết. Mọi cái khê thầy nói và rõ ràng như ban ngày là cái người đi thu xá lợi không phải là con của bà, mà một cái người chưng nhờ để lấy cốt. Thì ông đi lấy cốt, ông nói ủa ông lấy về ông kiếm bỏ vô, thầy con cái đi qua tu bên đây hết, đi lên chú sạch tơ nhập trường hạ. Rồi sao nó ra đủ thứ nữa rồi nó chụp hình. Họ chởn qua cái thấy xá lợi của bà ra quá chừng như là ngọc bích màu xanh màu tím màu đỏ màu hồng màu vàng. Giờ muốn thì như là trong con còn luôn trong máy đó, tây sơn có nè, rất là đẹp. Nó sơn cái gì đó đi ha. Không có, con nhớ rằng cái nhiệt độ 2200 độ á, răng nào mà có. Không có, bà không có bỏ hồng răng vô nữa, hồng răng bỏ lại, không có xài. Bà không có hồng răng, nó ra đủ màu hết. Tôi nói răng giả sao được, con ngồi con coi đi, dồn dùng đi. Không phải, không có, ở đó là tự đó ra. Bà có cái sâu chuỗi, nhưng mà sâu chuỗi đó bằng lát tích. Chính thầy tặng sâu chuỗi rẻ lắm, lát tích trái hết, đốt 2200 độ em. Quý vị cứ lấy cái dạch khò, quý vị khò lên thẳng chừng 500 độ là mấy cái lát tích trái hết rồi. Bà có đeo sâu chuỗi, nhưng mà sâu chuỗi mà mình tặng thường thôi, lát tích thôi, cái đó lát tích có đeo. Cái đó là ra như vậy đó. Mà bà có một cái là hay lắm. Giờ bữa có cái phim quý vị sẽ thấy, lúc mà bà xuất ra đó, lúc mà bà xuất ra mà nóng á, toàn bộ máy móc computer trong nhà xích đào hết. Cái máy hộ niệm thì nó hú là coi như là kinh khủng lắm. Mà cái đám của cái bà Võ Thị Thi cũng hú luôn. Và đúng cái tài đúng cái giờ đó hú ra. Khi cái thành tích thứ 8 đó ra, nó xích đào những cái máy móc và người ta đưa máy chụp á cháy luôn hai cái iPhone. Cháy luôn hai cái iPhone và một cái máy camera cháy luôn. Thì vài bữa tụi con sẽ coi cái cuốn phim đó, gia đình quay đầy đủ hết. Cái này hoàn toàn gia đình không có để ý gì hết. Tại vì khi đó là thầy bà đó, một con mắt giả thì nó có cháy nó để là một hộp thôi. Mà mắt giả nó là gì, nó là viên bi mình không có biết, nhưng mà đốt tới 1200 độ F. Hỏi nhà hoàng thì nó đốt 2200 độ F. Đó là những cái chuyện. Và cái bà mới đây cũng có luôn, nhưng mà giờ hành lễ nó không cho lấy. Thành ra tôi nói cho quý vị cái cách nít. Bây giờ nè, tôi sẽ bắt thịt lại nha. Tôi đắc thịt lại cho một lần nữa để cho quý vị để ý ông thiện pháp này. Bây giờ là tôi giảm được 1 tiếng 14 phút rồi, tôi gấp tịch như vậy là 15 phút thôi. Là cho thấy khi cái cách thức hội niệm là quý vị lấy cái băng này, khi đó quý vị sang ra, quý vị khi mà không biết thì định lấy cái cát nội thầy đặt hội niệm, thầy có làm những cái cát này bỏ USB, thì những đệ tử thầy họ bỏ những cái cát mà hội niệm đó, thì lúc đó sử dụng cái máy USB đút vô mở vẫn được như thường. Là cái cách thức tụi con không biết hội niệm, tụi con lắng nghe đây nè, tụi lắng nghe đây hội niệm mà thầy hội niệm cho cái người mà sao mà 10 tiếng mà không đóng chỗ nào nè. Quý vị nhớ sử dụng nè, bắt đầu nghe cái cách thức cho hội niệm nè. Quý vị nhắm mắt ngồi lại đi, bắt đầu nghe thầy hội niệm nè. Tưởng tượng như thân nhân quý vị mà ở trong cái thời tướng ở đường ác á. Bây giờ tôi cái cách thức mà tôi hội niệm cho má chuyển nè. Bà nóng ở bụng á, sau 10 mấy tiếng đồng hồ.
dùng cặp mắt của con nhìn thấy những cái mà gai mắt mà con không dính mắt, gọi là con bố thí sắc. Rồi khi con nghe người ta nói những câu định nghĩa, nó làm cho lỗ tai con khó chịu mà con không chấp nhất, có nghĩa là con bố thí âm thanh. Rồi cái lỗ mũi của con nghe cái mùi sầu riêng khó chịu thối quá, cái mùi hành tội hôi quá. Nếu mà con làm chủ được cái lỗ mũi của con thì con đã bố thí mùi hương cho những chúng sanh phạm phu tục tử. Rồi khi con dâu nó nấu cho con tô canh, con ăn không chịu miệng, nhưng mà con không than trách vì con biết ăn chỉ là thuốc trị bệnh đôi ngày, thì con đã bố thí dị giác cho chúng sanh rồi. Rồi con nằm trên cái giường bệnh nó không được lành niệm tốt mà con vẫn an nhiên tự tại, là con bố thí cảm xúc cho con dâu thật thể con rồi. Rồi ý con không thương không ghét, là con bố thí vô tận ý Bồ Tát rồi. Nên cái thân tứ đại như thế này mà nếu con dùng trí huệ thì con có thể bố thí sắc thinh hương vị xúc pháp, Phật A Di Đà sẽ quan hệ phóng quang. Tại sao con không thấy Phật A Di Đà? Vì tâm con còn tham sân si ái nhiễm. Một câu niệm Phật có thể tiêu trừ 80 dạng tận tội. Khi con niệm Phật, thân con không sắc sanh, thân không trộm cướp, thân không làm chuyện dâm dục. Con đem bố thí ba công đức này bằng tu ba kiếp đó con ơi. Con nên tiếp tục niệm Phật theo sư phụ và nghe từng lời khai thị, vì niệm Phật cái khẩu sẽ không tạo nghiệp. Con bố thí thêm tứ vô lượng tâm công đức và ý không tham sân si, con đang là một vị A La Hán. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư phụ, nếu con còn ái chồng, ái con, ái cháu, luyến ái tài sản, nhưng con ơi, tất cả tài sản nó đều dựa lên cái thân tứ đại của con. Khi hơi thở còn là còn tất cả, khi hơi thở mất là mất tất cả. Con hãy nghe lời sư phụ khai thị, khai thị ngộ nhập Phật trí kiến để niệm Phật giảng sanh đi con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói số 3 mà nhận không hết, con muốn ai giết con khỏi cái đau khổ này? Hỡi đệ tử thân yêu của sư phụ, con chỉ nhức đầu một chút mà con thấy khổ rồi, lúc còn khỏe con đã từng đặt đầu cá chứ con, cho nên con hãy chỉ thành sám hối, vui vẻ trả nghiệp, mình làm mình chịu trả nghiệp đi con, để được giảng sanh. Mô A Di Đà Phật. Xin vào trong bụng cá để trả lại cái nghiệp con đập đầu cá lúc còn trẻ chưa hiểu đạo, rồi con còn than là cái cặp cổ nốt nước nó không được, phải nhờ bác sĩ thọt cái ốc hôn đồ ăn vào bóng tử, con khó chịu quá. Hỡi đệ tử thân yêu sư phụ, có khổ bằng khi con cắt cổ con ra giải đành đành, giờ đây con xin đưa cái đau khổ này chấp nhận trả nghiệp, để rồi tốt hơn là phải chui vào trong cái trứng gà để nở thành con gà và bị người ta cắt cổ. Rồi con còn than con gần chết rồi mà bị người này vu oan, người kia giáo họa, con nghĩ lại rồi lực nhân quả lúc con còn sống không ít gì nhiều con đã nói oan cho người này người khác, cho nên con ơi hãy sám hối đi con, tội từ tâm sanh do tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt đều không cả, như thế mới thật là chuyên sám hối. Và có tiếng nói của đứa con gái của con khóc lên: sư ông ơi, sao nãy giờ sư ông khai thị mà mẹ con vẫn còn đau, làm sao cứu mẹ con đây? Hỡi hỡi con gái kêu kêu sư ông, con là ai? Là con gái của mẹ con phải không? Luật nhân quả rất công bằng, khi Đức Phật ngài cũng không thể nào xóa mờ luật nhân quả cho dòng họ Thích Ca. Bây giờ mẹ con đập đầu cá, ở ngoài chợ có những con cá chuẩn bị trả nghiệp, sao con không dùng tiền của mẹ con mua những con cá đó phóng sanh đi, để giải trừ cái nghiệp đập đầu cá của mẹ con? Có những con gà ở trong farm chuẩn bị trả nghiệp cắt cổ, con mua những con gà đó phóng sanh cho mẹ con. Cho nên niệm Phật đi hương linh. Chưa thấy được xả báo an lành vậy? Ở trong này ai biết mẹ con còn có tạo nghiệp gì nữa? Nói dạ, mẹ con chỉ thương con gái mà ghét con dâu, cho nên mẹ con thường dùng những thái độ hằn học vu oan giáo họa cho chị dâu con. Dễ quá con ơi, kêu mẹ con niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
con và mẹ con hết cái quan gia này, có chị dâu con đây không? Nói dạ có. Này con dâu, con hãy hướng về người mẹ chồng. Hỡi con dâu, con có con trai không? Dạ thưa sư ông có. Cái tình thương của người mẹ dành cho đứa con trai đã bị con cướp mất. Sau này con có dâu, con có thông cảm cái nỗi đau của mẹ chồng con. Bây giờ con lại bên lỗ tai mẹ chồng con nói con xin tha cho mẹ. Mẹ con mới được Mô A Di Đà Phật. Sau này nó đi vào cái chiếc xe của con dâu đã tha thứ. Ủa tại sao mẹ chồng con vẫn chưa đi được thân lành? Dạ con biết mẹ con lúc còn sống ưa giấu tới tiền của ba con về nuôi bà ngoại mà không nuôi bà nội. Ba con có đây không? Dạ có thưa sư phụ. Bây giờ con hãy lại đây nói rằng em vì vô minh lầm lạc cho nên trọng bên mình mà trọng quý bên chồng. Giờ đây mẹ chồng cũng không còn nữa, anh đại diện cho hương linh của mẹ xin nhận lời sám hối từ con dâu, nguyện cho em xả báo an lành. Sư phụ ơi, hình như mẹ con không thở nữa. Mẹ con đã hoàn tất giải trừ tất cả nghiệp chướng, mẹ con không phải mang nghiệp giáng sanh. Mẹ con đã gặp Đức Phật A Di Đà. Ông về thân là Tây Phương, ngát hương sen nở hào quang sáng ngời. Chấp tay vịnh biệt coi đời, quang thăm thấy cây đón mời hồn đi. Được không? Tôi nói cho quý vị nghe, với cái tánh nết này thầy đã cứu trên mười mấy đệ tử mà xóa bỏ quan gia thế chủ. Còn bây giờ quý vị, người ta đang quằn quại cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi đúng tám tiếng bỏ đi, cái đó làm cho người ta nổi sân thiện. Quý vị tin lời thầy đi, sao không thấy đã không ông thiện pháp?
Hả?
Vẫn thấy Đức Phật A Di Đà, vẫn thấy Tam Thánh, vẫn thấy Thánh Chung. Đưa ra đâu quan trọng nhé. Thành ra cái này là những cái băng căn bản. Tụi con về, tụi con lấy cái đoạn này ra, tụi con nói hồng đức cắt cái đoạn này ra bỏ vô YouTube. Khi không có đúng dụng, đúng dụng, đúng dụng thì chúng ta cũng vào những cái tội đó thôi. Con thấy rõ ràng. Con rất là áp phê, thầy biết là thầy diễn cái tâm dầu vô cái tâm cái ông thiện pháp, con thấy không? 15 phút này rất là ngon lành, thấy không?
Dạ, thưa sư phụ, nãy sư phụ mở nhạc hiện thực
khai thị.
Khai thị, thì con, mỗi lần sư phụ mở vậy thì con thấy Phật A Di Đà và Thánh Chúng xuống, Phật Ba Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát xuống luôn, sư phụ. Rồi phút qua thì con thấy con ơi nhỏ xíu như ít, con cứ lại mặt kia tục. Rồi lại một thời gian cái con thấy là cái ý cũng đã tập khen gàng con nhảy vô, con chốt mấy lần trước vậy con nhảy vô rồi con có chuyện thật con lại liên tục tay nghe cái bộ tay bị và nghe tiếp niệm Phật, nhưng mà con vô cái bộ nghe rồi con nhảy con lại hoài mà con mới mở trước nhưng mà con thấy
đúng rồi
dạ. Thì con liên tục vậy đó.
Quý vị thấy cái hình mà Đức Phật về giảng sanh á, người ta nhỏ xíu so với cái trong kinh. Thành tôi nói cho quý vị nghe tại sao ông thấy mà không thấy. Chúng ta có năm con mắt, những người bình thường như chúng ta chưa được dùng nhãn mắt thịt, đó là ai cũng có. Có những người có khả năng mà từ các cõi trời rớt xuống kêu là thiên nhãn còn lại. Có những người tu các quả vị thiền định, họ mở được cái lưu xa, họ có thiên nhãn. Và có những cái loại đó mà bây giờ như ở thân trung ấm thì có chưa được nghiệp nhãn. À, và kế đó là pháp nhãn, là nghe pháp rồi mở. Kế đó là huệ nhãn, nhớ nha. Thiên nhãn là do nhung nhãn là ai cũng có con mắt thịt. Kế đó là thiên nhãn là con mắt có lời trời. Pháp nhãn là do nghe pháp mà có. Huệ nhãn là do khai mở trí huệ mà có. Và cuối cùng thành Phật có Phật nhãn. Phật nhãn là bao gồm hết tất cả cái này. Cho nên quý vị đừng có nói là không có. Chúng ta làm sóng điện của hãng T-Mobile tràn ngập ở đây, nhưng mà phải có cái điện thoại, có cái SIM T-Mobile. Làm sóng của AT&T có đây, làm sóng của Verizon có đây, nhưng mà quý vị không thấy bằng mắt thịt được, thì có những cái máy đúng tần số là thì mới bắt được. Cho nên những cái tang lễ của ông John Morris, tôi sử dụng một số technique mà tôi đã đi hộ niệm và thành công để mà tôi hướng dẫn đệ tử khi cuối cùng vẫn niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật cái lúc đó bằng cái điệu nhạc thì người ta thích thú hơn. À, quý vị thấy rõ người ta cái cõi ta bà này mà tôi trình độ là tôi bằng quý vị âm thanh và sắc tướng. Nhớ kỹ nha, tu tịnh độ là tu bằng âm thanh và sắc tướng. Tu thiền thì họ tu cái gì có tướng là giai thị tư vọng, hai cái hoàn toàn khác nhau nha. Vậy đừng có dựa vào tu thiền mà đi bắt tịnh độ, tịnh báo là thiền. Cho nên quý vị đến một cái ngôi chùa mà quý vị nói tu tịnh độ mà quý vị không có cái gì hết trời, không có tượng Phật, không có kinh, không có kệ, thì quý vị không phải tu tịnh độ. Vâng, thì đó, tu tịnh độ thì phải dựa vào âm thanh và sắc tướng, mà tu thiền thì không có dựa vào tướng mà dựa vào tánh. Thì cái ông thấy đó là ông đã thấy bằng cái tâm của ông Phật A Di Đà, và ông thầy là cái người connection bằng cái hai thị, thì thầy biết cái tần số của ông đã có tới cái tần số đó. Thầy khai thị mà cái tâm chuyển đến thì là ông sẽ thấy được những cái an lạc đó. Thôi bây giờ đã 1:40 rồi, chúng ta nghỉ để chuẩn bị ăn cơm chiều. Và tối nay thầy sẽ còn một thời tu về Địa Tạng, giờ lúc 8:00-9:00 là hoàn tất chương trình để hộ niệm cho ông John. Ông thầy ở quán đâu rồi? Thầy có đặt cái kiếm con một lần, thầy cho biết đứng lên nói ông John này đã về cõi trời rồi, con có biết không? Khi mà ông xuất ra đó, là ông đứng bên cạnh xác chết của ông rồi, chứ không phải ông đã đứng một bên. Nhưng mà ông thấy cảnh vợ con ông hết, ông đứng ông mỉm cười, con thầy đã từ kiếm con, nhưng mình không có dám nói ông không phải là ba đâu, ông là một chi thiên rồi đó. Ông nói cho biết đi. Đi ông đi lên không được. Nó đưa cái microphone vô để nó thông vô máy. Nó dặn nhà hoàng ngày mai.
Dạ con có dặn nhà hoàng là ngày mai họ đưa cái đàn tài ra mãi thì sao khi phim xong á, cái phần nào mà vô ra hữu tâm tốt thì họ vô, còn cái phần trên mà không vô được thì con kêu họ giữ lại cho con. Thì khi gia đình ra mãi mà phía khác là lấy luôn cái đó.
Cái thầy nguyên khi quý vị khi lấy mà xương á, xương kêu là ngọc xương á, mình không dám nói tại vì mình không có hộ niệm ông này. Lúc trước khi chết và sau khi chết mình chỉ hộ niệm ông trong đầu trong cái tang lễ thôi. À, có 10 người tu xuất gia vô vi, rồi vợ xuất gia vô vi, rồi tụng liên tục cả mấy chục thời kinh thiết pháp, mình không dám nói là xá lợi, nhưng mà khi con lấy là yêu cầu họ cho một cái một phần bỏ hết dùng, bỏ hết dùng không bỏ cái gì hết, rồi đem về đây kiếm một cái sàn, nó có một cái rây á, mua sẵn cái rây sạch sẽ, rây ra hết cái phần nào lục cục rây ra hết, rồi tụi con mua rượu mà vodka, rượu đế á, cái những cái phần còn lại bắt đầu mới lửa ra, rồi rửa mặt rượu lên, tại vì khi tụi con thấy nó dính tro, nó dính tùm lum tà la, nó có những cái cục vòng hòn đó, là tụi con phải bỏ vô trong một cái thau chưa cho hết, hết vô đó hết, rồi bắt đầu tụi con về tụi con mới rây ra cái phần nào mà bột á, thì nếu như đây bột vậy á, thì cho vô trong cái hũ con, rồi cái phần mà nó có cục hòn hòn có những cái vòng tròn đó, mình mới bỏ vô rượu đổ trong cái thau sạch rửa ra, thì nó sẽ có màu sắc, con lúc đó con nhìn con biết liền đó, đó là cái technique để lấy nha. Yeah.
Thì là con đang nói về hạt thì họ ok là chắc hạt dừa
rồi. Yeah. Thật ra ông này cũng vậy, cõi lành rất là lành, thầy nói cho nên là ngay bây giờ đó là thầy biết ổng là ở trong trạng thái một duy thiên chứ không phải là cái người ở dưới cõi này.
Một cái bữa mà nhà hoàng tới để thương xét ông đi đó, thì khi cô Tiểu Anh bổ yêu cầu là cho vô cả mặt ảnh lần cuối, thì con nói cô vô, con nói với nhà hoàng thì họ mới đợi một chút xíu để mà họ chuẩn bị sẵn sàng. Khi họ chuẩn bị sẵn sàng không xong đó, thì lúc đó có cô Tiểu Anh thì cô vệ báo bước vô chung với con, thì con vô con nhìn thấy ông đứng trong bức tường,
tức là cái phần ông đã xích ra đứng bức tường ông cười.
Con nói biết là cho cái con hết mà con nhìn lại con sợ hai bà già đó sợ, cho nên con im đe con nói gì ở con đường thì thẳng con nói với ông, con nói tội họ đi theo cái dục thằng của ông đi đỡ đây nha, mấy bà tám thì bà sợ những cái học người ông đi. Thì khi đó cô Lữ Hằng mà con mới nói với con là sợ ông chết mà ông còn để tay mà lúc ông sống gì,
nói cái đó là ông ở lại với con đời nữa, đừng có hẹn đẹp trai hả. Lúc đó cái ông nghe sợ mà vợ mình còn khen đẹp trai tôi về với đại, đâu có ai khen đẹp trai đâu, phải không? Thì ông trở lại lần nữa, đừng có nói cái đó, trời sao còn khen đẹp trai nữa.
Lúc đó ông cười phải thứ của ông là ông cười rất là...
Tại vì tôi nói cho quý vị nghe, tại vì thầy Thiệu Quán á, là một trong những người khi mà thầy sinh ra đời á, thầy có cái quyền đời trước đó là không muốn. Đời trước thầy có đi xuất gia nhưng mà bị cha mẹ cản trở, cho nên thầy có cái nguyện trong đời trước của thầy là cho xin tôi đi ra tái kiếp sau được làm người, mà tôi sinh ra tôi được vào chùa mà không ai cản trở, cho nên thầy lại tái sinh vào trong một cái người mẹ mà có người cha là dòng máu Mỹ, tức là con lai. Cho nên hồi cái thời trước 75 thầy đẻ ra con lai là mắc cỡ, cho nên người mẹ có thể mới đem dùng dài thầy vô trong thùng rác khi chưa được một tiếng đồng hồ, và lúc đó cha nuôi của thầy mới đi thấy lâu ve trong cái thùng rác mới lộn về nuôi, và cha thầy lộn về nuôi thì bị đi lính không nuôi được mới đem gửi vô chùa. Cho nên nhờ vậy đó mà những người mà phát nguyện kiếp sau á mà xin được làm người sinh ra gặp pháp mà sống đời chân tu mà đừng có bị cha mẹ cản trở thì sẽ được lớp rơi vào thùng rác để rồi làm mồ côi. Thành ra thầy Thiệu Quán bây giờ đâu có biết cha đâu mà thương, mà mẹ đâu mà nhớ, phải không quý vị? Thành ra là ổng là như vậy đó, thành ra cũng có gì lạ hết. Thành ra ổng có một cái, có những người có khả năng thấy được người âm, thì một trong những người đó là đệ tử của thầy, là thầy Thiệu Quán. Thành những cái trang nói chuyện tôi không có muốn khi có mặt ổng tôi nói để chứng minh, ví dụ như tôi nói cái gì đó tôi dễ dời, và ổng có cái khả năng đó vì ổng cũng đã tu hành từ trước rồi, ổng có cái khả năng đó, và ổng tái sinh trở lại thành cái khả năng thiên nhãn nó còn. Có những người thì có trời đất xuống, và những người đã từng tu hành cho nên như vậy đó quý vị. Thành ra khi tôi từng kiếm ông, khi nói những cái chuyện mà đó, thành ra tôi bảo đảm quý vị là ông John này do cái thiện nghiệp quá mạnh và nó đẩy ông đi, ông không qua giai đoạn là bệnh. Người ta có bốn cái khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Ông chỉ có sanh là khổ, già khổ, nhưng mà bệnh với chết ông không có khổ, đi bết rễ bệnh báo cái chết liền, thành ra ông đỡ được hai cái khổ, hiểu chưa? Ông chết giống như là vợ của ông trời đấu sinh, vợ của ông trời đau lợi mà đi cái ào lên vậy đó. Nhưng mà chẳng hạn như công chúa Diana, một vị công chúa công nương mà chết do tai nạn mẹ sẽ bị đụng chết, trong khi đã là ly thân với thái tử Sạc, quý vị nhớ cái chuyện đó không? Như vậy quý vị sẽ đặt câu hỏi, cô công chúa Diana này sẽ chết đi về với trời không? Vì lúc đó cô chưa đi vị chính thức với thái tử sạc, cô vẫn còn là công chúa của hoàng gia Anh, mà cô đi cặp bồ với một cái ông tỷ phú chết trên cái xe là phạm với tà dâm, do cái cực trọng ác nghiệp nó đẩy cô cái bụng và cô mất đi tất cả những cái gì địa vị của một công nương của hoàng gia Anh, hiểu chưa quý vị? Chứ đừng có thấy như vậy rồi nói là công chúa Diana à là chết gì, chết gì cái đó. Thành ra chúng ta phải thấy người nó chết như thế nào, chết mà có đau đớn không, chết mà công chúa Diana chết trong một tai nạn, rồi chết bị xì căn đồ, rồi chết mà cái ông kia tình nhân rồi báo chí nó lôi ra nó đủ thứ chuyện. Còn ông John này à, đến không biết từ đâu đến, tôi không quen ông, và đi không một lời từ biệt, không tốn một miếng tạ, không tốn một miếng nhắc kinh, không tốn tiền đai quanh quanh gọi, mặc dầu ông là cựu chiến binh có đầy đủ quyền lợi. Nhìn vào những cái đó và nhìn vào cái hậu báo ông chết như vậy, quý vị, có những người bây giờ da trắng hơn ông, nhà cao hơn ông, nhưng mà chắc gì cái hậu sự quý vị được như ông John Boris phải không quý vị? Thằng đi gái mặt tù à, mình mang hia đội mũ, mang đẳng cấp đại đức tỳ kheo. Tôi cũng gái mà tu để dài bữa cái thầy trò của mình nó thu ông này là lúc đó là thầy sệ, là ông nói là hồi đó chê tôi sệ, bây giờ siêu phụ quý thầy cái quán còn sệ hơn, phải không thầy? Này ông thầy sệ ráng tu đi nha, ông này ông về rồi quý vị phải ráng đi á, tôi không biết. Bây giờ đưa cho cô Hồng Động nói nè, bây giờ đúng là Hồng Động nè, Hồng Động thấy cái gì nói đi. Tôi biết cô này cũng có khả năng thấy người âm, nói đi. À nói với ông thầy, ông thì pháp đó hả?
Pháp mà kể
là nãy
thì con
biết họ cũng thành
thầy cầu
chân, thì con thấy một lần sáng sáng lắm,
đẹp
cũng đẹp cái. Lúc này khai thị đó nè.
Dạ,
lúc
trước.
Mới đây hả?
Lúc trước
hồi nãy là lúc nào? Không mới đây hả? Tụng kinh hay là niệm Phật? À, tụng kinh đúng rồi, tụng A Di Đà. À, tụng kinh A Di Đà, lúc cái Phật A Di Đà sáng ngày trước khi cúng dông đó nha. Thật ra đó quý vị, thế giới của chư Phật nằm sát bên đây. Cái tốt như vậy, hiểu chưa quý vị?
Chứ giả sử mà cái ông John này đó, ông đứt mạch máu rồi ông chỉ trở thành người thực vật, ông bán thân nha, thì tôi bảo đảm người vợ của ông cũng không có thể nào mà lo trọn được, rồi con ông cũng không thể lo trọn được thị trường, mà nó tạo lên là một cái là coi như ông sẽ bị trả nghiệp, có thành ra người ta đi như vậy kêu là xả báo ăn làm đối diện rất là tốt nha. Tôi liệu âm nghĩ coi, nếu mà giờ bác sĩ nói ông, ông chồng cô đã thành người thực vật thì sẽ nằm như vậy 10 năm, cô nghĩ cô lao nổi không? Ông nặng lắm đó. Mà thầy thể quán lúc đó, đó cũng khiêng không nổi luôn. Rồi thầy thể quán, thầy thể niệm cộng với ông Thanh Việt, mà ông Thanh Việt đó, chỉ cần lo trọng 3 tháng là cái bụng mở mất luôn, thấy không? Thành ra đó là cái phước báo mà nên vui đi, 78 tuổi là sao thọ rồi, thấy không? Rất buồn giờ vui phải không? Rồi giờ vui gác tu đi, nhưng mà giờ tối nay vô phòng không ngủ đi cho tổ tiền tổ nghĩa nó láo rồi. Thấy không? Thương thì thương mà sợ thì sợ, phải không? Không nói thiệt đó, con chưa chắc được như ổng đâu đó nha, đó mai con chưa chắc là được như ổng đâu, nó biết đâu lúc đó là con đang ở Việt Nam, biết không? Một là con ở Ohio với con nhỏ cái gì mới đi đó, con Huệ Nhung đó, con ở Ohio hả? Dạ, rồi. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng nha, rồi, dạ, và chúng ta khỏe tới ăn chiều xong là chúng ta nghỉ cho tới 8 giờ chúng ta còn nợ ông John này một thời kinh Địa Tạng Nguyễn Hà vậy thôi, nha. Rồi con gì đó con Huệ Nhung chúng trở lên thầy truyền giới cho con quy y, thầy có tên rồi. Còn cái ông Thầy Đình Hải này đó, có muốn một tháng kể từ hôm nay thọ giới lại để tôi cho mẹ đi, đừng có hẹn ngày mai vì bà già mỗi ngày đêm trong nóng để ba lăng cái miệng của ổng đó, bà già thẳng đó nha, nha, ở lại nha. Rồi hay là xin đi phép với vợ rồi mới về. Con phải về hả? Là ý sao? Giờ cái chuyện cứu cho bà già là giống như là cứu lửa cháy đầu của bà đang thở rồi đó. Tính đi. Lên đây đó, thầy chút nữa thầy truyền giới cho ông, coi như là ông sai đi cái ông dở nhà tăng luôn đó nha. Ông thầy quán ông được vào nhà tăng ở.
Con nói với ổng là mấy hôm con đi tu thế ra ông về nuôi con 49 ngày.
Mà thành học thầy thiệt luôn á.
Con đi tu luôn, còn ổng thì con nói bây giờ má vợ của ông đang thở cá nè, ngáp ngáp nè. Bây giờ vợ ông là nhiệm vụ. Còn ông là con rể là bả với ông là người hàng xóm tốt bụng có gái gả cho ông, nhưng mà ông tu thế cho bả là ông phước ông lớn hơn, mà ông còn rung quá. Đi tu mà ổng rung.
Nói gì đâu luôn. Con thấy hỏi gì cái sớm?
Thì con đi về San Diego có chỗ ban
về. Có chỗ chở dùng luôn. Coi như là mới có tu là có phước rồi. Tớ muốn về chung.
Thì ông muốn về, ông chuẩn bị đồ đạc.
Chỗ dùng bên.
Để áo quần.
Tức là ta kiếm một chút khơ lan. Cái âm Ami là đúng hơn đó con. Theo cái chữ mà thầy dịch ra đó, có phải là người Tây Tạng họ đọc là Ummani Bát Mi Hồng. Cái chữ Mi nó đúng hơn. Quý vị lật những cuốn kinh cổ mà trước 75 á là chữ Mi Đà. Những cuốn kinh mà viết Ami nó đúng hơn. Nhưng mà tại vì người Việt mình á là quen tụng chữ Di, nhưng mà đúng là cái Ami mới là đúng hơn. Vì Ummani Bát Mi Hồng. Tức là Hòa Thượng Trí Tịnh là tổ sư của Tịnh Độ, mà thầy dịch cái bộ kinh ngài nói ngài ngồi ngài thấy chữ A Di Đà Phật
một tiếng đồng hồ
luôn. Thành ra thầy không chấp cái đó, nhưng mà chúng ta tụng quen rồi, nhưng mà cái mặt nó nhạt này thầy phải tụng, thầy không muốn nó sườn cho con cái tâm của con nhờ A Di là đúng hơn nha. Đấy là ngửi cái mùi hương nha, hương này cũng hương Phật chứ hương còn mấy cái nàng má hồng hết. Rồi rồi vậy tốt rồi.
thầy hy vọng ông bác sĩ nọ một ngày nào đó là trở lại đi tu, thấy không? Đi đi tu đi con mà đi tu 3 năm là con có vợ đẹp, con xin. Như Hồng Đức phát triển đi tu 10 năm á mà trở thành ra triệu phú rồi. Một câu nữa, đưa cái nghiệp, đưa lại tôi nói giải nghiệp cho thằng bé. Thằng bé nó kêu là Jimmy Cung. Con biết cái nghiệp gì không? Thứ nhất, quý vị thấy thằng bé này nó thiếu cái ý cảnh. Tức là bây giờ thằng bé này nó vẫn biết nghe, biết nói, biết chơi, chơi game, chơi cờ game đời, chơi iPad, giỏi không? Giỏi. Nhưng mà nó có cái ý căn là nó thích, nó làm, nó không biết mắc cỡ. Mà nó vẫn đi vệ sinh cá nhân thử nó làm được hết, phải không? Hay là con phải thích khen cho nó? Đó. Cái chuyện đó là cái chuyện tiêu tiểu là con phải thích khen. Thì một đứa nhỏ mà khi nó đẻ ra, tại sao nó đi tiểu nó dầm? Tại vì nó cái ý căn nó chưa phát triển. Thì quý vị biết, cái người này do cái nghiệp từ trước á, là coi như là cộng nghiệp với con. Con và vợ con là hai người nấu rượu, bán rượu. Tên này là cái tên uống rượu. Cái tên uống rượu này nó mất trí huệ. Và sau này chính con là hai cái người nhân quả. Con hiểu thầy nói không? Mất trí huệ. Thành ra nó đi ngang cái bàn linh đó là nó nhào vô nó chụp liền. Nó sống vô tư. Cái kiểu vô tư không quý vị? Tức là mình đó có ý thức là mình biết làm sao. Mình mắc cỡ là do cái ý thức thứ sáu mình nó hoạt động. Mà nó thiếu cái ý căn đó quý vị. Con mắt nó vẫn thấy, lỗ tai nó vẫn nghe, nó vẫn biết mẹ cha đàng hoàng. Nhưng mà cái gì nó thích á, thì cái ý thức nó mới làm việc. Hiểu chưa? Còn nó không thích là ý thức không làm việc. Thằng bé này, con cứ việc tu đi, con đến chùa hoài và nó sẽ giải nghiệp, thấy không? À, thầy đặt nó không danh gì con nhớ chưa? Thiện lành. Dạ. À, nó chỉ làm con vợ chồng con khổ chứ nó không có khổ. Con hiểu chưa? Vì hai người đi đánh trả cái nghiệp bán rượu, nấu rượu lên trước. Thầy nói vậy thôi. À, và cái nghiệp đó làm cho người ta mất trí huệ, ta say xưa. Giờ này đó, à, coi như là quý vị phải trả lại cái nghiệp để nếm mùi. Thầy nói vậy thôi. Thì con xin sám hối cái nghiệp đời trước đã nấu rượu, bán rượu, làm cho người ta mất trí huệ. Giờ này con mới thấy rõ là mấy ông mà nấu rượu, rượu là tái trong vườn có biết không quý vị? Không có biết. Đi cầu trong vườn cũng biết, cho chó ăn chè cũng không biết. Cho nên nó thiếu cái ý căn, ý căn thôi nha. Nhưng mà nó vẫn phát triển được, bằng chứng nếu nó thấy ăn đúng. Nó chơi game, nó biết chọn game, nó bấm máy rất là giỏi. Nó muốn làm đối chuyện nó làm được hết, phải không? Vì nếu thiếu ý căn làm sao biết sử dụng cùng với ta là ai khó. Nhưng mà vì cái nghiệp nó che mờ, nó giỏi những cái đó. Nhưng mà cái nghiệp mà coi như ý chi để dầm, nó để thầy vợ chồng con lạnh. Con hiểu chưa? Nó lên đi, nó thấp nhang, nó vẫn biết thấp nhang, nghe không? À, nó thấy cái gì nó thọt, nó phá liền, nó biết cái gì lạ, nó vẫn biết. Nhưng mà vì cái nghiệp chướng, cho nên cái ý căn nó, cho tới ngày nào con trả nghiệp là con hết. Ngày nào á mà con đi tu á, không, vợ con cho đi tu á, là thành con trai hết. Vậy thôi, một là chọn lựa, vợ cho con đi tu luôn, là thành con hết. Vậy thôi, mà nó cũng không bao lâu đâu, dạ không bao lâu đâu, thầy nói vậy thôi. Nha. Rồi, con xin hỏi. Dạ, tự nhiên vô tư. Lấy nó đổi. Đâu phải cái đi ngang bàn là nó tính lệnh rồi mà không được cái hình mấy lần luôn. Lấy nó đổi liền nè. Vợ ông không dám đội mà nó dám đội. Dạ, không sao. Không sao đâu. Thật ra đó, đối với sư phụ đó, tất cả đều nhân quả. Bởi vì quý vị nó nói nó vô ý thức, làm sao nó chơi game được, phải không? Nó biết vô cái gì hết trọi, nó đúng kia vô game nào nó chơi cũng được. Nhưng mà vì cái nghiệp nó lu mờ, thành ra chỉ có đi tiểu đi tiêu là không biết, cái đó chơi mới độc. Thấy cái nghiệp không? Thấy không? Thành ra bây giờ đó, tương lai vô tu đi, thấy không? Chuyển nghiệp, thấy không? Đó. Thành ra thầy biết là bây giờ con thấy trong nghề là nó hạnh phúc an lạc đó, mình hiểu cái nghiệp vui vẻ đi, chỉ niệm được, nó không có nặng đâu nha, nhưng mà con sám hối đi rồi chúng ta hồi hướng nha. Về là năm nào lớn có nha,
về con sẽ gặp cho anh liền.
Rồi, cũng năm nay hả?
Dạ, tối nay tối.
Hỏi cho kỹ. Về lên liền phải không? Rồi, lên thu xếp hành trang, phải không? Thì bảo đảm một tháng thôi. Thu một tháng là chút nữa nè, thầy truyền giới cho con ngay liền đó. Tại vì thầy còn mặt ở đây, phải không? Hay là muốn để cho thầy quán truyền giới? Tại bây giờ về với vợ. Rồi, cho thầy truyền giới. Về được việc ngủ chung để tới có ôm ở giữa. Có bức tường ô dụng cây với ở giữa là không sao, được chưa? Thầy thoải mái lắm, nhé không? Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ thầy nói cái công đức lớn nhất mà tụi con khi mà con trở lên đó là con là chú Sa Di, con ở vào trong cái tăng phòng với thầy Thiệu Quán, có cái phòng riêng ở đàng hoàng nha. Rồi con ăn uống là ngồi trong cái hàng tăng ni luôn. Rồi đó, cái công tác sắp tới là thầy Thiệu Quán sẽ bắt đầu làm cái hàng rào để mà chuẩn bị đưa đức tượng A Di Đà về đây nè. Thì bắt đầu đó, những cái công tác làm đây đó, là mỗi việc làm đó là thầy Thiệu Quán dẫn ông lên. Chú Sa Di này á, hiện hãy xin làm cái này để mà hồi hướng cho bà cụ tên gì đó nhớ nha. Là bắt đầu làm công quả, nó có những công tác thời gian là làm cái hàng rào, thì chúng ta sẽ nới cái hàng rào ra. Mà trước khi về cái này chúng ta phải bọc cái hàng rào ngoài trước, sau khi mà thành tới già chúng ta mới tháo cái, nếu không là không đến nó vô thành ra làm liền cái hàng rào cuối tuần này con coi rảnh đó. Thì làm mọi cái rồi con đều lên đây con nói nguyện làm cái này hồi hướng cho mẹ bây giờ, để giải trừ cái nghiệp cho bà tất cả mọi việc gì. Con nhớ mỗi ngày, thì bây giờ là mỗi ngày lên tụng kinh đó là có cái sớ cầu an cho bà, tụng liên tục hồi hướng cho bà trong thời gian ông còn tu sinh ra vô duyên ở đây, nhớ nha. Nha. Rồi thì thầy khuyên cho con 30 ngày thôi. Rồi thì cũng là ở đây thì dễ quá mà, coi như 30 ngày thì bà sang đi rồi, nếu cần thì lâu lâu bà lên nữa mà. Rồi con lên tu thì vài bữa cũng chừng ông thiện pháp ông lên tu nữa thì thiệt hết. Rồi cho hồi hướng. Hồi hướng rồi phải không?
Rồi 2 tiếng mấy